Chương 5925, không có đơn giản như vậy. Chương 5925, không có đơn giản như vậy. Diệp Sở nghe được Mộ Gũ lời nói trong lòng đột nhiên hiểu ra, ba người bọn họ thực lực mặc dù cũng không cường đại, thế nhưng là tại khẩn yếu quan đầu có thể triệu hoán thần đến hình chiếu, tất nhiên Mộ Gũ ba người không có nguy hiểm tính mạng. Diệp Sở lập tức buông tay buông chân. Tám cái ma tu khí thế cường đại bạo phát đi ra, cả vùng không gian giống như đọc lại giống như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng mọi người, song phương còn chưa đụng vào nhau, trong thai mọi người liền truyền đến tiếng tí tách thực sự làm người ta kinh ngạc. Không gian bên trên tại cái này chỉ sợ áp lực dưới cũng xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một cỗ khí tức hủy diệt xuất hiện ở trong lòng, không biết là ai hô to một tiếng, những cái kia dấu ở chỗ tối tứ đại bộ lạc đệ tử nhao nhao hướng phương xa triệt hồi. Tiếp lấy tất cả mọi người trong thai truyền đến một tiếng bể tan cảnh âm thanh, sau lưng truyền đến sinh ra một cỗ cực lớn hấp lực đem mọi người hướng về trong lỗ đen lôi kéo mà đi. Loại kia thôn thiên phệ địa sức mạnh không ai có thể kháng cự. Tám người cũng không nghĩ đến giữa bọn hắn khí thế so đấu lại có uy lực như thế, chỉ thấy một cỗ không gian loạn lưu xông tới mặt, tại mọi người còn chưa tới cấp bách phản ứng liền đã bị cuốn đi vào. Đám người ngươi nhao nhao chống lên hộ thân cương cháo đem những cái kia loạn lưu cách biệt, đợi đến phong bạo tán đi sương mù màu đen phóng lên trời, khuấy động phía chân trời phong vân, phần phật gió đen thổi qua, một cỗ khó ngửi tanh hôi chi khí làm cho người buồn nôn. Qua một hồi lâu trên bầu trời sương mù màu đen dịch nhao nhao bị pha loãng, từ trong ánh sáng mông lung có thể nhìn thấy dưới chân bạch cốt đầy đất, không nghĩ tới bọn hắn không có ý định phía dưới đem chôn dưới đất bí mật cho vạch trần đi ra. Nhìn xem trên đất bạch cốt không biết trước đây chết bao nhiêu người, khó trách vừa rồi mùi khó ngửi như thế, đổi lại nhát gan người chỉ sợ trở về bị tại chỗ hủ chết. Nhìn xuống phía dưới lần nữa lại thấy ánh mặt trời chiến trường, trên mặt đất còn thỉnh thoảng có nhiều lần khói đen bốc lên, từng tòa bạch cốt chồng chất như núi cùng một chỗ, ở giữa còn thỉnh thoảng có bất tử sinh vật trường, cho dù ai đều có thể cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Đây là cái gì địa phương nào, tại sao có thể có vật như vậy lưu lại? Đi qua lần này thời gian ngắn tiếp xúc, rất khó tưởng tượng lúc đó tòa này bí cảnh không gian lớn bao nhiêu, có thể tưởng tượng đã từng đại chiến tình cảnh có bao nhiêu khôi hoàng. Thực sự là đáng tiếc, nếu là chúng ta may mắn sinh ở niên đại đó liền có thể chứng kiến khi xưa trận đại chiến kia. Minh Nguyên tù trưởng đạo: Lão gia hỏa thật đúng là tự đại, ngươi nếu là sinh ở niên đại đó chỉ sợ sớm đã bị xem như phá hôi, sống thế nào đến bây giờ? Mộ Vũ nhìn xem đối diện Minh Nguyên tù trưởng rêu cợt nói. Minh Nguyên tù trưởng nghe được Mộ Vũ chào phúng giận tím mặt liền muốn đối với Mộ Vũ ra tay. Đông nhiên trước mặt trên chiến trường một tia trắng lại chậm rãi tiếp cận, ỉn chịu nhìn thấy bộ dạng này tình hình lập tức cả kinh kêu lên, lại là bọn hắn. Diệp Sở nhìn xem chậm rãi tới gần bạch cốt đại quân trong lòng như có điều suy nghĩ, mới vừa vào tới thời điểm bọn hắn đã từng liền thấy xem qua tình hình trước mắt, nghĩ không ra lần này lại xuất hiện, nếu như quyết tâm không phải tự mình cùng những thứ này quân giao thủ qua, hắn sẽ nhận vì này hết thảy đều là thời không hình chiếu. Minh Nguyên tù trưởng bọn hắn lúc này mới thấy rõ đầu kia bạch tuyến cũng là có màu trắng khô lâu tạo thành, hàng ngàn hàng vạn, vô biên không kéo dài hướng đám người đi tới, bài sơn đảo hải khí thế làm người ta kinh ngạc. Những thứ này khô lâu đại quân số lượng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là bọn họ đem tứ đại bộ lạc tất cả mọi người triệu tập tới chỉ sợ cũng không phải những thứ này khô lâu đại quân đối thủ, nghĩ tới đây trong lòng bọn họ liền có quyết định, tất nhiên Diệp Sở bốn người muốn lưu tại nơi này chịu chết, bọn hắn cũng không muốn lưu lại cho cùng. Đúng lúc này chiến trường một bên khác truyền đến trầm trọng tiếng oanh minh, giống như từng tiếng thiên lôi ở bên thai văng rội, chỉ thấy một đám người mặc áo giáp màu đen sinh vật màu đen nghĩ bên này chậm rãi đi tới, làm người khác chú ý nhất vẫn là những đại quân này phía trước, dẫn đầu lại là những cái kia từ trong thạch tháp bên trong đi ra ngoài thổ dân. Chẳng lẽ những vật này cũng là những cái kia thổ dân làm ra, bọn hắn cùng những cái kia sinh vật màu đen đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Sở bọn hắn nhìn xem những cái kia thổ dân lập tức một đầu dấu chấm hỏi. Suy nghĩ một chút cũng không phải là không thể được, bọn hắn muốn là cùng thạch tháp chủ nhân có quan hệ, cùng những cái kia sinh vật màu đen một thể cũng không kỳ quái. Chúng ta đều phải đến phía trước đi xem một chút, nếu là những thứ này thổ dân cùng những cái kia sinh vật màu đen có quan hệ, liền tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống sót, bằng không tất cả chúng ta đều có đại nạn. Minh Nguyên tù trưởng một câu nói sau, nhao nhao phá toái hư không biến mất ở Diệp Sở trước mắt. Diệp Sở trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn là quyết định không lẫn vào chuyện này, coi như những thứ này sinh vật màu đen ra mảnh không gian này, nằm ở trong vẫn là thiên hỏa bộ lạc, cho nên bọn họ tiếp tục hướng về lấy chiến trường chỗ sâu tìm tòi mà đi, chỉ là bọn hắn cái này mấy chục người tán lạc tại lớn như vậy trên chiến trường, thật đúng là rất không đáng chú ý. Diệp Sở bọn hắn trên chiến trường phi hành một đoạn thời gian đụng phải đã lâu không gặp Mạc La Tư, bọn hắn trải qua một đoạn thời gian tìm tòi có thể xác định hắc bạch hai cái đại quân chính là thời không hình chiếu, sở dĩ có mạnh mẽ như vậy thực lực cùng mảnh này bị phong tỏa không gian có quan hệ. Mảnh không gian này đã từng lọt vào mạnh đại nhân vật phong tỏa, cho nên nơi này thời gian cơ hồ là đình trệ, bây giờ mảnh không gian này bị mở ra sau, nơi này hết thảy tình hình bất quá là hồi quang phản chiếu, tin tưởng trải qua một đoạn thời gian hết thảy tất cả đều biết tiêu thất. Diệp đại sư không bằng chúng ta hành động chung như thế nào? Mạc La Tư bỗng nhiên hướng Diệp Sở bọn hắn đề nghị. Diệp Sở nhìn xem trước mặt Mạc La Tư mấy người cũng là cảm thấy đau đầu, gia hỏa này xem như ăn chắc chính mình, mặc dù ở mảnh này trong không gian tứ đại bộ lạc nhân sẽ không tìm phiền phức của bọn hắn, nhưng mà mấy người hết thảy trước mắt sau khi biến mất bọn hắn liền không có chỗ ẩn thân, chẳng lẽ cái này một số người thật sự muốn cùng chính mình cùng một chỗ trở lại Vân ẩn bộ lạc. Trong lòng Diệp Sở do dự một chút cuối cùng vẫn là đồng ý Mạc La Tư đề nghị, bây giờ Vân ẩn bộ lạc đang tại hôn chiến, nếu là có Mạc La Tư dạng này bắt giai tế tự gia nhập vào, đối với Vân ẩn bộ lạc tới nói cũng là tốt tin tức. Tiếp đó Diệp Sở một đoàn người đi ngang qua chiến trường, trên đường cũng nhìn thấy không thiếu bất tử sinh vật xuất hiện, đáng tiếc những vật này căn bản đối bọn hắn tạo bất thành uy hiếp, qua lại không trở ngại hướng về chiến trường chỗ sâu đi đến. Cùng nhau đi tới căn bản không có gặp phải nguy hiểm, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy một tòa khô lâu quân doanh, cho dù những cái kia khô lâu chết đi từ lâu vô số năm, những cái kia khô lâu vẫn tại thi hành nhiệm vụ tuần tra, có thể thấy được chi quân đội này là bực nào cứng hãn. Chúng ta vẫn là đi vòng a, miễn cho trêu chọc phiền toái không cần thiết. Diệp Sở liếc mắt nhìn quân doanh nói, người nào dám tự tiện xông vào bản tướng doanh trướng, nhận lấy cái chết. Đông nhiên trong quân doanh truyền đến một hồi ý chí ba động, băng lãnh phong mang từ huyền binh thương gào thét mà ra, khí tức cường đại bộc phát ra, tại trong đại trướng thổi lên một mảnh cho bụi. Diệp Sở bọn hắn phất tay thổi tan đâm đầu vào bụi mù, trong lòng có chút bất đắc dĩ, bọn gia hỏa này thật đúng là để cho người nhức đầu, cho dù chết vô số năm vẫn tại không ngừng cho bọn hắn tìm phiền toái. Xem ra một trận là không tránh được. Mạc La Tư hít sâu một cái nói, chỉ là trong chớp mắt, đối diện khô lâu đại quân đã bày trận hoàn tất, đập vào mặt từng trận sát ý để cho người ta toàn thân run rẩy, quân đội như vậy tin tưởng có thể quét ngang bọn hắn bộ lạc. Chương 1926, khí tức tiêu thất. Chương 1926, khí tức tiêu thất giết. Diệp Sở thẳng đến không thể lại tiếp tục như vậy nữa, bằng không Mạc La Tư thủ hạ những người kia sau cùng một điểm khí thế đều sẽ bị đánh tan, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Diệp Sở hành động nắm đấm cùng khô lâu tướng quân giết cùng một chỗ, nắm đấm đánh vào đối phương trên trường kiếm, mặc dù đem đối phương đánh lui nhưng cũng bị trên người đối phương khí thế xung kích lùi lại ra ngoài. Diệp Sở híp mắt nhìn xem sắc bén sát ý từ bên cạnh gào thét mà qua, trên thân ẩn ẩn truyền đến kim châm một dạng đau đớn, chỉ thấy dòng máu đỏ sẫm nhiễm ướt quần áo, cái kia sắc bén sát khí vậy mà tại trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương. Một cái không biết chết bao lâu tàn hồn, có thể phát ra một kích này đã là cực hạn của hắn, chẳng lẽ lại còn coi hắn có thể sống đến bây giờ? Diệp Sở bình thản nói. Tiếp đó một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy đối diện khô lâu tướng quân giống như phong hoa giống như hóa thành bụi bặm tan biến ở trước mắt. Tiếp lấy những cái kia khô lâu đại quân cũng gió thổi mây tạnh, nhìn thấy trước mắt che chở A Nỗ tất cả mọi người đều là ngơ ngẩn ngẩn người. Trước mắt đội quân này thực sự cường đại, chỉ có điều hết thảy tất cả đều chịu khô lâu tướng quân khống chế, bây giờ khô lâu tướng quân tử vong những chiến sĩ kia cũng liền tự nhiên không tồn tại. Tiếp đó đám người đi vào đại trướng, chỉ thấy ngoại trừ một tấm điều án bên ngoài bên trong không có một ai, thế là đám người đi ra bên ngoài. Dừng lại, phía trước là địa bàn của chúng ta, những người khác nhanh rời đi. Một cái Minh Hỏa bộ lạc đệ tử ngăn lại Diệp Sở bọn hắn nói, Minh Hỏa bộ lạc nhân, ở đây lúc nào trở thành địa bàn của các ngươi? Mộ Gu nhìn đối phương nói, trong này thế nhưng là bí cảnh vốn chính là sinh tử nghe theo mệnh trời, bây giờ song phương đụng vào nhau làm sao có thể bình an vô sự. Giòn chờ ưu hỏa bộ lạc nhìn xem người trước mặt trong mắt lóe lên một tia sắc ý, tứ đại bộ lạc thực sự là càng ngày càng cuồng vọng, thật sự cho rằng bọn hắn đú hỏa bộ lạc thế lực lớn tổn hại liền lấy bọn hắn không có biện pháp, dám ở trước mặt hắn làm cản thì phải bỏ ra đại giới. Dung hỏa lưu tinh. Không đợi Diệp Sở lên tiếng, giòn chờ ưu hỏa bộ lạc nhân liền động thủ, hơi nóng quần quần khuyết tán ra, kiếm khí màu đỏ hướng về tuyết bay gió của tới. Sắc bén phong mang giống như cùng nhau ngọn đuốc hướng về kia chút Minh Hỏa bộ lạc nhân đánh tới. Oeng! Trong hai truyền đến vụ bù âm thanh, dưới chân chấn động, do đám người công kích đem người đối diện giết chết sau trên mặt đất lưu lại một đạo khe rãnh, giữ tận vết tích đều lời thuyết minh trong lòng bọn họ phẫn nộ. Hỗn đản, giết bọn hắn cho ta. Nhìn thấy chính mình người bị giết, Minh Hỏa bộ lạc đám người thẹn quá hóa giận tay phía trước chỉ vào Jon bọn người đạo. Giết! Nghe được mệnh lệnh trong doanh trại, Minh Hỏa bộ lạc đám người nhao nhao hướng về Jon bọn người đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem đâm đầu vào Minh Hỏa bộ lạc đám người, Mạc La Tư hừ lạnh một tiếng. Phất tay nhấc lên một hồi phong bạo đem những người kia thân hình bao phủ, tiếng kêu thảm thiết đi qua chỉ để lại đầy đất huyết tinh. Diệp Sở thấy thế trong lòng một tiếng thở dài, ưu hỏa bộ lạc làm như vậy không thể nghi ngờ là đang cho bọn hắn tìm kiếm phiền phức, bất quá hắn tất nhiên chuẩn bị tiếp nhận Mạc La Tư bọn người vậy thì không thể ngăn cản bọn hắn báo thù, dù sao song phương ân đoán còn cần máu tươi tới hóa giải. Người đáng chết. Chạy tới Minh Hỏa tù trưởng nhìn thấy dưới trướng đệ tử bị giết vừa sợ vừa giận, nghĩ không ra trong chớp mắt liền tử thương nhiều người như vậy, nếu là không giảng Mạc La Tư bọn người lưu lại vậy hắn còn có mặt mũi nào đảm nhiệm tù trưởng. Chói trang ba thứ lãng. Màu đỏ diễm lưu đỏ thắm như máu, theo Minh Hỏa tù trưởng một trường bố ra, sôi trào thiên địa nguyên khí giống như núi lửa bộc phát, chạy qua chỗ trong không gian phát ra suy suy băng rội. Diệp Sở thẳng đến hắn không xuất thủ không được, bằng không U Hỏa bộ lạc nhân tất nhiên tử thương thảm trọng, cửu U Minh Hoàng chấn động hai cánh, ngọn lửa màu đen giống như một hồi phong bạo hướng về Minh Hỏa tù trưởng bao phủ mà đi. Đen đỏ hai loại hỏa diễm va chạm, giống như tại trong chảo dầu gia nhập vào một bầu nước lạnh, màu đỏ diễm lưu tung tóe trong nháy mắt bị bao phủ trở về, đem những cái kia sắp tử vong U Hỏa bộ lạc đám người bảo đảm xuống dưới. Hỗn đản, Diệp Sở ngươi dám nhúng tay bộ lạc chúng ta sự tình. Minh Hỏa tù trưởng nhìn xem Diệp Sở trong hai con ngươi phun lửa, nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói Diệp Sở chắc chắn chết mấy trăm lần. Bọn hắn bây giờ là chúng ta Vân ẩn bộ lạc nhân, muốn giết bọn hắn nhất định phải qua ta một cửa này. Diệp Sở nói. Minh Hỏa tù trưởng vẫn là cố nén lửa giận trong lòng, Diệp Sở thực lực hắn rõ ràng nhất trừ phi cùng các tam đại bộ lạc tù trưởng liên thủ, nếu không thì bằng hắn căn bản không đối phó được Diệp Sở. Hơn nữa oan có đầu nợ có chủ, nếu như không phải là các ngươi xuất thủ trước đối phó Hỏa bộ lạc cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Diệp Sở nhìn xem Minh Nguyên tù trưởng nói. Minh Nguyên tù trưởng nghe vậy tức giận đến kém chút thổ huyết, trước đó cũng là hắn cho Sở Lạc tìm phiền toái, bây giờ cuối cùng đến phiên hắn bị bỏ đá xuống giếng. Chói trang ba thước lãng. Minh Hỏa tù trưởng đã lười nhắc cùng Diệp Sở giải thích, hét lớn một tiếng sóng nhiệt từ trên người hạo đãng mà ra, khí thế một đi không trở lại hướng về Diệp Sở vào tới, khuấy động đầy trời phong vân. Cực đống hàn diễm. Diệp Sở một quyền đánh ra quanh thân phong vân biến ảo, phần phật hàn phong để cho người ta không khỏi sợ run cả người, bay múa đầy trời trong đông tuyết sen lẫn vô hạn sắc cơ. Oeng. Hai cố khí thế ba chạm. Nóng bỏng hỏa diễm dần dần bị đóng băng đứng lên, trong suốt băng tinh loại bao quanh ngọn lửa màu đỏ, nhìn để cho đi để cho người ta phá lệ vui mắt, tiếp đó lách cách thanh âm không ngừng tất cả băng tinh phá thoái, hỏa diễm cũng không có tin tức biến mất. Hai người đại chiến mấy chục hiệp sau, Minh Hỏa tù trưởng khí thế nhanh chóng hề bại xuống, Diệp Sở nắm lấy cơ hội một chút đem Minh Hỏa tù trưởng lui lại mấy bước. Minh Hỏa tù trưởng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ác độc nhìn xem Diệp Sở, nghĩ không ra mới trôi qua thời gian bao lâu Diệp Sở tu vi sẽ lần nữa tinh tiến, mặc dù hắn rất muốn đem Diệp Sở chém giết đáng tiếc tài nghệ không bằng người. Huống chi bên cạnh còn có ba cái nhìn chằm chằm đứng đầu bảng, nếu là bọn hắn liên thủ hôm nay hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít, thế là không lưu luyến chút nào xoay người liền đi. Nhìn xem Minh Hỏa tù trưởng đi xa bóng lưng Diệp Sở cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể đánh bại đối phó cũng không đại biểu hắn có nắm chắc giết chết đối phương, nếu là ép đối phương cùng hắn cũng chết, cuối cùng sẽ chỉ là cái cục diện lưỡng bại câu thương. Diệp Sở quay đầu nhìn xem Mạc La Tư nói, Mạc La Tư đại sư về sau chớ có tự tiện hành động, phải biết chúng ta bây giờ thế nhưng là thân ở trong nguy hiểm. Mạc La Tư thần sắc trì trệ, hắn thẳng đến lần này làm việc lỗ mắng rồi, nếu là vừa rồi Minh Hỏa tù trưởng khăng khăng cùng bọn hắn cùng chết, mọi người ở đây chỉ sợ không có người nào có thể hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá đi qua vừa rồi phát tiết trong lòng bọn họ thư thái rất nhiều, nếu là lần nữa đụng tới tất nhiên sẽ không phát sinh sự tình vừa rồi. Diệp Sở thầm nghĩ lại là tiếp xuống phiên phức, bọn hắn bây giờ đắc tội Minh Hỏa bộ lạc, ai biết đối phương có thể hay không liên hợp khác ba cái bộ lạc tới phục kích chính mình, đến lúc đó không biết trước mắt những thứ này Hữu Hỏa bộ lạc nhân có thể còn lại bao nhiêu. Phía trước chuyện gì xảy ra? Diệp Sở bọn hắn đột nhiên cảm nhận được phía trước một đạo khí thế cường đại phóng lên trời, đám người nhìn nhau sau hướng về kia cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Đây là? Mọi người đi tới phụ cận chỉ thấy trên mặt đất nằm mười mấy cô Minh Hỏa bộ lạc đệ tử di thể, lưu lại mùi máu tươi đều biểu hiện ở đây vừa mới phát sinh qua một trường giết chóc, chỉ là không thấy hung thủ giết người. Không có Minh Hỏa tù trưởng thân ảnh, lời thuyết minh hắn còn sống. Mạc La Tư nói. Diệp Sở lắc lắc đầu nói, cho dù có thể sống sót cũng là bản thân bị trọng thương, vừa rồi cố khí tức kia căn bản không phải hắn có thể chống cự. Mạc La Tư cũng thận trọng gật gật đầu, vừa rồi cố khí thế kia mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng mà trong đó áp lực quá cường đại, cho dù hắn đối đầu cũng chỉ có chạy trối chết phần, kế tiếp bọn hắn phải cẩn thận. Chương 5927, âm thầm theo dõi chương 5927, âm thầm theo dõi tiếp đó Diệp Sở bọn hắn truy tung đánh lén Minh Hỏa trong đó cố khí tức kia đổi tới đằng trước, thẳng đến phía trước xuất hiện một đầu hẻm núi lớn mới dừng lại thân tới, nhìn trên mặt đất đầu kia không biết kéo dài hướng phương nào hẻm núi lớn, trong mắt mọi người thoáng qua một tia rung động. Trên mặt đất đầu này ngang dọc khoảng cách, giống như một đạo cực lớn vệ nhân miệng lớn lại là bị người dùng thần thông bổ ra tới, phía dưới một cỗ rét lạnh hắc khí bốc hơi, để cho người ta nhìn không rét mà run, đối phương thực lực đơn giản không dám tưởng tượng. Mọi người đi tới phụ cận nhìn xem trước mặt khe rãnh, vẫn như cũ có thể cảm thấy từ phía trên truyền đến phong mang. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu phía trên phong mang đã khó mà nhận ra, bất quá Diệp Sở lại tại trong hạp cốc cảm nhận được khí tức quen thuộc. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn náo, chỉ thấy khác tứ đại bộ lạc nhân đồng thời đổ tới, nhìn thấy Diệp Sở bọn hắn sau cũng là lộ ra vẻ cảnh giác, cũng may song phương cũng không có phát sinh xung đột, chỉ nói, chúng ta đi vào. Nhìn thấy những người kia sau khi đi vào, Diệp Sở bọn hắn cũng không có hành động, chỉ là chú ý tứ đại bộ lạc nhân. Đống nhiên trước mặt ám bảo bên trong đống nhiên phát ra một đạo mũi tên, từ trong đám người xuyên qua đem không tránh kịp ma tu cơ thể xuyên thủng. Đám người ngẩng đầu chỉ thấy trước mặt vừa ra trên vách núi cắm còn lại một nửa mũi tên, còn đang không ngừng run rẩy phát ra tiếng ông ông trong lòng âm thầm phát lạnh, những thứ này cơ quan thật sự là quá ác độc, đổi lại bọn hắn chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Hạ Kình cùng đào tẩu cái kia sinh vật màu đen, xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy. Diệp Sở nhìn xem trước mặt hẻm núi đạo. Đúng lúc này, vừa rồi cái mũi tên này, mũi tên giống như một đạo dây dẫn nổ, đang lúc mọi người hỗn loạn còn không có an tĩnh lại, chỉ thấy vô số mũi tên từ vách núi hai mâm trong cơ quan bay vụt đi ra, đem toàn bộ trong thung lũng tất cả mọi người đều bao trùm trong đó. Đột nhiên cả Cạn Nhĩ Nạ cũng cảm giác một cỗ sắc bén phong mang đập vào mặt, sắc bén khí tức cho người ta một loại kim đâm cảm giác, một cụ đưa tay đem mũi tên nắm trong tay, phía trên lực đạo vậy mà ép hắn hướng phía sau ra khỏi một bước. Thật mạnh. Phía trên này lực đạo vậy mà có thể so với bát giai ma tu. Một cụ nhìn xem mũi tên trong tay vũ dung động đạo. Mạc La Tư gật đầu nói, may mắn tiến vào thung lũng là tứ đại bộ lạc nhân, bằng không chúng ta liền có đại nạn, đi qua lần này biến cô tứ đại bộ lạc khẳng định muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Mạc La Tư ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước sân cốc, nhìn xem chết ở nơi đó tứ đại bộ lạc đệ tử ánh mắt lấp loé không yên, đi qua lần này biến cố tứ đại bộ lạc khẳng định muốn thương cân độc cốt, hắn có phải hay không phải thừa dịp cơ hội này lần nữa thành lập Hữu Hỏa bộ lạc. Mạc La Tư cuối cùng tưởng tượng vẫn bỏ qua, tứ đại bộ lạc nhân mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng mà chân chính bát giai cường giả còn tại vương thành tọa trấn, coi như hắn có thể một lần nữa thiết lập bộ lạc cũng không chịu nổi mười mấy cái bát giai cường giả công kích. Đúng lúc này chỉ thấy trong hạp cốc bốn đạo thân hình bay ra, chính là tứ đại bộ lạc tù trưởng mang theo còn sót lại không nhiều đệ tử từ bên trong trốn thoát. Toàn thân dáng vẻ chật vật để cho bọn hắn ở đây không có dừng lại trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Chúng ta đây có nên đi vào hay không? Nhìn thấy tứ đại bộ lạc tù trưởng quay người chạy trốn tất cả mọi người là một hồi do dự, bọn hắn quả không tin mình thực lực mạnh hơn tứ đại bộ lạc, nguy hiểm như thế nhiều chỗ ít người đi vào cũng là đưa đồ ăn. Các ngươi nhìn. Diệp Sở bỗng nhiên chỉ vào trong thung lũng thi thể đạo. Đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy những người chết kia huyết dịch đều bị mặt đất hấp thu, mà những người chết kia lại tại trong nháy mắt đã biến thành thây khô. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy như thế biến cố mọi người không khỏi biến sắc, chẳng lẽ trong hạp cốc còn có những cơ quan khác? Xem ra có người muốn huyết tế phục sinh. Diệp Sở suy nghĩ một chút nói, những cái kia sinh vật màu đen căn bản chính là không rõ lai lịch, lại càng không cần phải nói còn có một cái chạy trốn ma đầu, vô luận hắn dùng cái gì thủ đoạn Diệp Sở cũng sẽ không cảm thấy yêu kỳ. Ngươi nói là có người cố ý đem chúng ta hấp dẫn tới. Mạc La Tư nhìn xem Diệp Sở đạo, nếu là dạng này tâm cơ của người nọ quá đáng sợ, mặc kệ là ai cũng không muốn chết không rõ ràng. Mạc La Tư giọng điệu cứng rắn nói xong, dưới chân địa mặt truyền đến từng trận run rẩy, tiếp lấy trong hạp cốc vô căn cứ tạo ra một cỗ phong bạo, chói hai tiếng rít giống như lưỡi dao vạch phá không gian. Diệp Sở bọn hắn tin tưởng bất luận cái gì bị cuốn vào trong đó, cái gì cũng sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Đám người nhìn thấy đột nhiên phát sinh biến cố, Diệp Sở vội vàng chỉ huy Mạc La Tư dẫn dắt đám người ly khai nơi này. Đúng lúc này chỉ thấy một cỗ phong bạo chi nhận hướng về đám người phong tới, Diệp Sở uy quyền đem phong nhận đánh tan, văng khắp nơi may rơi vào bên cạnh trên vách núi đất đá tung tóe, có thể thấy được trong đó uy lực, nếu là rơi vào trong đám người sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng. Hôn trướng dám phá hư bản tọa cơ duyên, cho ta để mặc lại. Đột nhiên trước mặt phong bạo bên trong truyền đến băng lãnh thấu xương âm thanh. Hạ Kình, ta liền biết ngươi không có chết, chỉ là không biết ngươi bây giờ có còn hay không là khi xưa Hạ Kình. Diệp Sở nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất tự biết mình, bất quá chẳng cần biết ta là ai ngươi đều phải lưu cái mạng lại tới. Phong bạo bên trong Hạ Kình đạo. Diệp Sở nghe được Hạ Kình lời nói cũng là không còn gì để nói, thật không biết gia hỏa này ở đâu ra lòng tin, coi như bọn hắn thật sự hai người hợp thể, cũng bất quá là một cái kéo dài hơi tàn kẻ thất bại, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thực lực căn bản không có khả năng. Đột nhiên màu đen phong bạo hướng về đám người nhanh chóng hướng về đụng mà đến, phá hủy thiên địa sức mạnh giống như ngày tận thế tới. Hỏa diễm, màu đen nước sông từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất phát ra suy suy âm thanh. Dù là mổ cụ bọn hắn đã chạy đi rất xa, vẫn là bị cỗ này khí lưu cường đại đánh trúng, vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Đang cùng phong bạo rằng co, Diệp Sở cũng từ trên bầu trời rơi xuống, trong lòng thầm mắng cái này hỗn đản thực lực quá mạnh mẽ, hắn bây giờ quả không có sức mạnh cùng Hạ Kình đối kháng chính diện. Sâu kiến, vẫn là để bản tọa tiễn đưa ngươi xuống địa ngục đi thôi. Hạ Kình thân hình đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung đối với Diệp Sở đạo. Muốn chết cũng là ngươi đi chết, khán ấn. Diệp Sở nói đem hoàng kim đại ấn hướng về Hạ Kình đập ra. Đừng nhìn Diệp Sở ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng hắn không biết mình thực lực bây giờ cùng Hạ Kình chênh lệch bao nhiêu, chân chính đánh nhau bắt đầu ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói, cho nên không phải do hắn không cẩn thận. Đột nhiên hẻm núi chỗ sâu kinh biến, hai cỗ kinh động thiên địa khí tức từ phía trước chuyển tới, một cú bọn hắn cảm giác phía trước tựa như hai ngọn núi lớn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cỗ cực lớn cảm giác gáp bách đập vào mặt. Trong mắt Mạc La Tư cũng thoáng qua một tia rung động, không biết Diệp Sở nơi đó xảy ra biến cố gì, như thế nào đột nhiên sẽ có cường đại như vậy khí tức, chẳng lẽ hắn thật cùng trong thung lũng cái kia thần bí đồ vật đụng phải? Đồng thời trong lòng cũng tại may mắn Diệp Sở để cho bọn hắn trước một bước rời đi, bằng không thì bọn hắn Đú Hỏa bộ lạc duy nhất còn lại hạt giống liền xong đời. Chỉ thấy Hạ Kình trong tay thần binh tiên chỉ, kiếm khí màu đỏ như máu giống như một đạo hồng sắc thiểm điện bạch phá không gian, vô cùng tốc độ nhanh hướng về Hoàng Kim đại ấn chém dụng, kiếm thanh tranh minh, vang dội triệt thiên địa gian, sáng chói kiếm khí trong nháy mắt cùng đại ấn chạm vào nhau. Diệp Sở cảm nhận được Hạ Kình sát ý trên thân kiếm, ngồi xổm chết đem tất cả sức mạnh toàn bộ ra chỉ tại Hoàng Kim trên đại ấn, trên bầu trời kim sắc quang mang rực rỡ, giống như một vầng mặt trời vàng nóng treo ở trên không. Hai mái hiên va chạm một cỗ khí tức nổ tung lên. Chương 1982, sát ý chương 1982, sát ý đông nhiên sau lưng khí tức biến mất, chỉ thấy một đạo thân hình từ giữa không trung rơi xuống, nhìn xem hắn toàn thân là học dáng vẻ, tất cả mọi người sợ hết hồn, nghĩ không ra Diệp Sở sẽ chịu thương nặng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Ta xem mới vừa rồi cái người kia nghĩ Hạ Kình. Mạc La Tư nhìn xem Diệp Sở hỏi. Đoạt xá. Diệp Sở thở sâu nói. Đoạt xá. Tuyết Mạc La Tư bọn người nghe vậy sắc mặt chính là biến đổi, tại tu luyện giới đoạt xác sự tình rất phổ biến, hơn nữa còn muốn phù hợp linh hồn thể chất, bằng không miệng lưỡi sau đó sẽ lợi bất cập hại. Bất quá Hạ Kình tình huống cũng không phải đoạt xá đơn giản như vậy, càng giống là cùng sinh vật màu đen dung hợp, người bị thương nặng Hạ Kình cùng sinh vật màu đen dung hợp sẽ để cho bọn hắn thực lực tăng vọt, đến nỗi ai làm chủ đạo cũng không biết được. Dù vậy vừa rồi hai người trong đại chiến Diệp Sở cũng nhận phản vệ, hơn nữa giữa bọn họ tranh đoạt cũng đến thời khắc sống còn, ai biết hai cái này bị buộc đến tuyệt cảnh điên rồ sẽ làm ra chuyện gì, Diệp Sở nhưng không có lòng tin sống sót cho nên mới sẽ thừa cơ đào tẩu. Mạc La Tư bọn người nghe xong trong lòng cũng là kinh hãi, mặc kệ song phương cuối cùng ai có thể chiến thắng đối bọn hắn tới nói đều không phải là chuyện tốt, để cho an toàn bọn hắn vẫn là sớm một chút rời ở đây. Một bên khác tứ đại bộ lạc nhân đang tìm kiếm quá trình bên trong phát hiện một khối ngọc giản. Phía trên ghi lại là có liên quan mảnh không gian này bí văn, cùng trận này thượng cổ đại chiến tiền căn hậu quả. Thì ra mảnh không gian này cũng không thuộc về ám hắc ma thú giới, mà là cùng sinh tử không gian một dạng từ thần giới xuống, mà mảnh không gian này đã từng chỗ mới thôi chính là đông tây phương chỗ giao giới chiến trường, trong này đại chiến song phương chính là hai phe thần giới quân đội. Hơn nữa thần giới đại chiến trình độ kịch liệt so với đám người tưởng tượng tăng gấp, tùy tiện một cái chủ tướng cũng là hủy thiên diệt địa tồn tại, cái này phương bí cảnh chính là tại trong song phương cường giả tuyệt thế tranh phong bị đánh nát, tiếp đó theo khe hở không gian lưu lạc đến đây. Cái này hai cái quân đội tại mọi người nhìn cường hành vô cùng đại quân, tại trên chiến trường hỗn loạn chẳng qua là rất không đáng chú ý một góc, bởi vì vỡ nát trong mảnh vỡ tràn ngập hai cái cường giả tuyệt thế phát tắc, cho nên nguyên bản có thể sống sót người theo thời gian trôi đi đều bị ma diệt, chỉ để lại khi xưa thời gian ngắn. Tứ đại bộ lạc nhân nhận được bên trong tin tức đều kích động không thôi, mặc dù những vật này tại thần giới khắp nơi có thể thấy được, nhưng đối với ám hắc ma thú giới thế nhưng là chân bảo hiếm thế tồn tại, đáng tiếc đi qua pháp tắc vô số năm ma diệt đã từng hết thảy đều không tồn tại. Bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là ôm một tia may mắn, dù là có thể có được liên quan tới thần giới công pháp vụ vặt, cũng đủ làm cho bọn hắn tứ đại bộ lạc trở thành quét ngang thiên hạ tồn tại, thế là tứ đại bộ lạc nhân mở ra tầm bảo hành trình. Chuyện này cũng không biết như thế nào bị những cái kia thổ dân biết, bọn hắn cho rằng ở đây hết thảy tất cả đều thuộc về bọn hắn, chắc có bọn hắn tới kế thừa. Thế là song phương tại tầm bảo quá trình bên trong xảy ra xung đột. Lại là các ngươi. Diệp Sở bọn hắn dọc theo đường đi không biết đụng phải mấy đợt tứ đại bộ lạc nhân, thực sự để cho đám người chán ghét vô cùng. Thiên Vân bộ lạc nhân nghe được Mộ Cụ lời nói sắc mặt bị tức xanh xám, bọn hắn Thiên Vân bộ lạc dù sao cũng là một phương giữ được tồn tại, Mộ Cụ bọn hắn bất quá là một chút chó nhà có tang có tư cách gì tới chảo phúng chính mình. Bất quá Thiên Vân bộ lạc nhân còn không có bị lửa giận choáng váng đầu óc, biết bằng vào chính mình thực lực căn bản không phải Diệp Sở đối thủ, huống chi bọn hắn song phương đại chiến cuối cùng đục nước béo có chỉ có thể là những cái kia thổ dân, thế là liền muốn quay người rời đi. Đột nhiên Thiên Vân bộ lạc trưởng lão một quyền hướng về bên cạnh anh ra, hào quang lóe lên núi đá đằng sau hét thảm một tiếng, chính là những đến đây kiến thức bọn hắn kia thổ dân, cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên là một đám phế vật, chỉ bằng các ngươi cũng dám giành với chúng ta đồ vật. Ngươi, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nghe được đối phương đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, tức giận Mộ Cụ liền muốn ra tay lại bị Diệp Sở ngăn cản, bọn hắn cũng không biết tứ đại bộ lạc chân chính mục đích, cho nên tạm thời không cần thiết cùng đối phương phát sinh xung đột. Sau một ngày Diệp Sở phát hiện phía trước có người đại chiến, đi tới gần chỉ thấy Minh Nguyên bộ lạc nhân cùng mấy chục cái thổ dân chém giết cùng một chỗ, bất quá bọn hắn đến chậm một điểm. Người của song phương lúc này cũng đã đồng quy vu tận, đem mấy thứ giao ra. Diệp Sở bọn hắn vừa muốn rời đi chỉ thấy một đám tứ đại bộ lạc ma tu đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Nhìn xem tứ đại bộ lạc nhân toàn thân đằng đằng sát khí bộ dáng, Diệp Sở chính là chau mày một cái này một số người thật đúng là đem bọn hắn xem như quả hờ mềm. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Mộ Cụ nhìn xem trước mắt tứ đại bộ lạc ma tu cuối cùng không chịu được nổi, bớt nói nhiều lời, mau đem đồ đạc của chúng ta giao ra. Minh Nguyên tổ trưởng nhìn xem Diệp Sở đạo: Ngự binh quyết nhưng là bọn họ tứ đại bộ lạc nhất định phải được đồ vật, dù là hôm nay trả giá đắt cũng nhất định phải đem đồ vật cướp về. Mạc La Tư bọn hắn đều phát hiện tứ đại bộ lạc ma tu chỗ dị thường, chẳng lẽ ở đây thật sự từ thứ mà bọn họ cần? Chúng ta không biết các ngươi muốn cái gì, tại chúng ta đến trước đó những người này đồng quy vu tận, những thi thể này chúng ta còn không có tiếp xúc, nếu như không tin các ngươi có thể điều tra một chút. Mạc La Tư nói. Minh Nguyên tổ trưởng liếc mắt nhìn Diệp Sở bọn người phát hiện bọn hắn không hề giống là nói láo, ra hiệu dưới trướng ma tu tiến lên tìm kiếm những thi thể này, chỉ tiếc kết quả cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Đừng xung động. Minh Nguyên tổ trưởng liền muốn nghĩ Diệp Sở bọn hắn động thủ lại bị Thiên Vân tổ trưởng cản lại, hắn tin tưởng Diệp Sở đến bây giờ còn không biết mục đích của bọn hắn, bằng không hôm qua cũng sẽ không thả bọn họ bộ lạc nhân rời đi. Ý của ngươi là có người đổ tội hãm hại giá họa bọn hắn? Minh Nguyên tổ trưởng bí mật truyền âm đạo. Hai người khác nghe vậy sắc mặt chính là biến đổi, loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng, hơn nữa cái bí cảnh này bên trong trừ bọn họ chính là những cái kia thổ dân, nếu là song phương đại chiến song phương chỉ có thể lưỡng bại câu thương, cuối cùng được lợi chính là những cái kia thổ dân. Các ngươi thật sự không nhìn thấy ngự binh quyết? Thiên Vân tổ trưởng nhìn xem Diệp Sở bọn họ nói: Các ngươi đầu óc có bệnh à, cái gì ngự binh quyết vật kia không thể ăn lại không thể uống, chúng ta muốn vật kia có ích lợi gì? Mộ Cụ tức giận nói. Nhìn thấy Diệp Sở bọn họ đều là một mặt mê mang dáng vẻ, tứ đại bộ lạc tổ trưởng có thể chắc chắn ngự binh quyết chắc chắn không tại trong tay Diệp Sở, xem ra đây hết thảy cũng là những cái kia thổ dân âm mưu, bất quá có thể lấy ra gần trăm đệ tử đến đây mất mạng, có thể thấy được đối phương khí phách. Các ngươi muốn thống trị ám hắc ma thú giới? Mạc La Tư bỗng nhiên nhìn xem tứ đại bộ lạc tổ trưởng đạo. Mạc La Tư không hổ là ưu hỏa bộ lạc đại tế ti, mấy trăm năm kiến thức trong nháy mắt để cho hắn nhìn thấu chuyện này bản chất, mặc dù không biết ngự binh quyết rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà có thể làm cho tứ đại bộ lạc nhân huy động nhân lực như thế, có thể thấy được ngự binh quyết trọng yếu. Chúng ta không biết các ngươi đang nói cái gì, coi như chúng ta muốn thống trị ám hắc ma thú giới ngươi cảm thấy có thể sao? Thiên Vân tổ trưởng nói xong liền dẫn tứ đại bộ lạc nhân quay người rời đi. Mạc La Tư đại sư, ngươi không biết là đang nói đùa sao, chỉ bằng tứ đại bộ lạc thực lực còn muốn thống trị ám hắc ma thú giới? Mộ Cừ cười nhạo nói. Chuyện này không cần nói hắn sẽ không tin tưởng, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều cảm thấy tứ đại bộ lạc nhân đang nằm mơ giữa ban ngày. Chương 5929, đâm rắc rối chương 5929, đâm rắc rối, ta ngược lại cảm thấy Mạc La Tư đại sư nói là sự thật. Diệp Sở đột nhiên mở miệng nói. Mộ Cụ bọn người nghe vậy cũng là trừng to mắt nhìn xem Diệp Sở, chẳng lẽ tứ đại bộ lạc nhân điên thật rồi, nếu là bọn họ dám sinh ra loại kia cử động, bất kỳ một cái nào cựu giai hoàng giả đều có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm vấn chết, bất quá Diệp Sở đã nói ra không cho phép bọn hắn không cẩn thận. Bây giờ nói những thứ này đều là lúc quá sớm. Chúng ta hay là trước xem ngự binh quyết rốt cuộc là thứ gì à? Diệp Sở nói. Binh tướng sách chiến sách giao ra, bằng không nơi này chính là các ngươi nơi tăng thân. Tứ đại bộ lạc tù trưởng cuối cùng đem một đám thổ dân vây vào giữa, đằng đằng sát khí nói. Phải không, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh kia hay không. Vân Nguyệt bộ lạc 5 người tù trưởng cũng từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy 5 cái thổ dân tù trưởng hiện thân, Minh Nguyên tù trưởng 4 người trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn vốn cho rằng có thể nhanh chóng đem ngự binh quyết tìm trở về, lại không nghĩ rằng những thứ này thổ dân tới nhanh như vậy, xem ra hôm nay giữa bọn hắn khó tránh khỏi sắp đại chiến một cuộc. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, lần trước nhường ngươi đào tẩu không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Diệp Sở thân hình lóe lên từ cái kia thổ dân trong tay đem ngự binh quyết cướp đoạt trong tay. Mọi người thấy có người đột nhiên đem ngự binh quyết cướp đi cũng là kinh hãi, thấy rõ ràng người tới sau đó Minh Nguyên tù trưởng nói, "Diệp Sở, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, thì ra ngươi trong bóng tối theo dõi chúng ta." Diệp Sở đúng là âm thầm theo dõi tứ đại bộ lạc nhân, tứ đại bộ lạc mưu đồ quan hệ chính mình sinh tử tồn vong, coi như hắn không cần ngự binh quyết cũng không cho phép cái này đồ vật rơi xuống trong tay người khác, cho nên chỉ có thể ngầm hạ thủ. Đem ngự binh quyết giao ra. Minh Nguyên tổ trưởng kiếm khí đột nhiên chém ra, sắc bén phong mang để cho người ta lông tơ dựng thẳng, khí tức tử vong tràn ngập. Minh Nguyên tổ trưởng nhìn tính bạn tính không nghĩ tới cuối cùng bị Diệp Sở chiếm trái cây, đây quả thực là tại đánh hắn mặt mũi, chỉ bằng ngươi, ta muốn nhìn ngươi có hay không như thế thực lực. Diệp Sở nói xong một quyền hướng về Minh Nguyên tù trưởng vung ra. Oeng! Chấn động màng nhĩ tiếng leng keng truyền đến, Diệp Sở cùng Minh Nguyên tù trưởng hai người đều hướng phía sau lùi lại ra, Diệp Sở cười nói, "Hôm nay tới đây thôi, chúng ta có duyên gặp lại." "Chạy đi đâu, đem mấy thứ giao ra." Nhìn thấy Diệp Sở muốn rời khỏi, Minh Nguyên tù trưởng chín người đồng thời ra tay hướng về Diệp Sở đánh tới. Diệp Sở cho tới bây giờ đều không cho rằng mình là một chính nhân quân tử, bị chín cái Minh Nguyên tù trưởng dạng này cường giả vây công, chỉ cần đầu óc không có hư mất cũng sẽ không lưu tại nơi này chịu chết. Minh Nguyên tù trưởng chín người ở phía sau đuổi theo Diệp Sở, một mực đuổi tới một tòa tàn phá thành trì, mới không thấy Diệp Sở bóng dáng. Chín người đứng ở nơi đó nhìn xem trước mặt cao vút trên tường thành, ngăm đen sắc vách tường đi qua vô số máu tươi chìm đắm, hoàn toàn biến thành màu nâu đen, đại chiến ở trên vách tường lưu lại dấu vết loang lổ, lộ ra vô tận tang thương nói đã từng phát sinh hết thảy. Đi vào tan nát vô cùng cửa thành, đập vào mắt chốn là hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu, cước bộ dẫm ở trên tảng đá, âm thanh rõ ràng quanh quẩn ở bên hai, từ trong nghiêng ngả sập phòng xá bạch cốt khắp nơi có thể thấy được ngay lúc đó đại chiến là cỡ nào thảm liệt. Minh Nguyên tù trưởng đi ở trên đường cái, cẩn thận phòng bị Diệp Sở hoặc những sinh vật khác đánh lén, chỉ là hắn đi dòng dã một con đường cũng không có phát hiện Diệp Sở dấu vết, như thế đại nhất tòa thành trì, muốn tìm kiếm một người quả thực là mò kim đáy biển. Chúng ta chia ra đi tìm, nhất định không thể để cho Diệp Sở đào tẩu. Minh Nguyên tù trưởng nói xong chín người phân biệt tiến vào một lối đi. Cuối cùng đi đến sụp đổ phụ thành chủ, trên mặt đất dấu vết hỗn loạn cùng đổ nát thê lương, vẫn như cũ có thể đánh giá ra đã từng tòa này phụ thành chủ hình dáng, đáng tiếc bất luận cái gì huy hoàng đều ngăn cản không nổi thời gian làm hao mòn, cuối cùng trở thành bụi bặm lịch sử. Ngươi thật đúng là không đạt mục đích thì không bỏ qua, nghĩ không đến ngươi vậy mà đuổi tới nơi này. Diệp Sở thân hình đột nhiên xuất hiện, dám cùng bản tọa người đối nghịch không có người nào có thể đào thoát, ngươi cũng không ngoại lệ. Minh Nguyên tù trưởng nói xong hướng về Diệp Sở một kiếm chém ra. Đã ngươi muốn ở lại chỗ này vậy thì lưu lại đi, kế tiếp liền hảo hảo hưởng thụ ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ. Diệp Sở nói xong liền quay người biến mất ở trong đổ nát thê lương. Chạy đi đâu? Minh Nguyên tù trưởng vừa tới chỗ góc cua, chỉ thấy đứng trước mặt bốn cố khối lỗi, trên thân tản ra làm cho người giận cả tóc gáy khát máu khí tức, dọa đến Minh Nguyên tù trưởng vội vàng lui lại. Bị lừa rồi. Vừa rồi đạo thân ảnh kia căn bản không phải Diệp Sở chân thân, không đợi hắn lui lại cầm bốn cái khôi lỗi liền hướng hắn lao đến. Minh Nguyên tù trưởng một kiếm chém ra đem trước mặt khôi lỗi chém thành hai đoạn, chỉ là không nghĩ tới những khôi lỗi này chính là bị Diệp Sở dùng để hấp dẫn ánh mắt của hắn chi dụng, chờ hắn đem những khôi lỗi kia giải quyết đi sau đó đã sớm không thấy Diệp Sở dấu vết. Diệp Sở, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đang tại hướng phía ngoài cửa thành đi đến Diệp Sở nghe được Minh Nguyên tù trưởng gầm hét, quay đầu liếc mắt nhìn nói, các ngươi vẫn là lưu tại nơi này chậm rãi tìm đi, bổn đại tiên liền không bồi các ngươi. Đông nhiên cửa thành một cố cường hãn khí tức bộc phát, nhìn thấy người trước mặt Diệp Sở sắc mặt hết sức khó coi, Hạ Kình. Diệp Sở chạy đi đâu? Lúc này chỉ thấy sau lưng một đạo thân hình lao vùn vụt tới chính là đem hắn hận cắn răng nghiến lợi Minh Nguyên tù trưởng. Diệp Sở ngươi thật đúng là một cái phiền phức, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể dẫn xuất một đống lớn sự tình. Hạ Kình nhìn xem Diệp Sở đạo. Tiếp đó cặc cặc cười nói, kế tiếp ngươi vẫn là tới trước cảm thụ một chút ta lực lượng cường đại a. Nói xong Hạ Kình khí thế trên người đại phóng, giống như một đạo màn trời từ trên trời giáng xuống, hướng về Diệp Sở bao phủ mà đến. Diệp Sở cảm thụ được chung quanh cái kia cường đại gò bó lực đạo, trong lòng thất kinh nghị không giá Hạ Kình cùng sinh vật màu đen dung hợp sau thực lực cường đại như thế, so với những cái kia cựu giai hoàng giả đều không kém một chút, không hổ là từ thần giới xuống sinh vật. Nhìn xem mất đi lực phản kháng Diệp Sở, Hạ Kình cười to nói, ta thực lực như thế nào, bây giờ ta cảm giác cả phiến thiên địa đều tại trong lòng bàn tay của ta, mà ngươi giống như ta có gan sâu kiến, chỉ cần ta nguyện ý chỉ cần nhẹ nhàng một tí cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Thực lực quả thật không tệ, bất quá muốn giết ta ngươi còn kém chút. Diệp Sở thật không thua thì nói. Hạ Kình nghe vậy tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Diệp Sở, liền Diệp Sở mạng nhỏ đều bị hắn nắm giữ trong tay, trong miệng vẫn còn có thể nói ra như vậy, thật đúng là con bị chết mạnh miệng. Hạ Kình tiếng nói vừa ra, chỉ thấy trên thân Diệp Sở hắc bạch ánh sáng lóe lên, giống như một phương thế giới tại trong cơ thể của Diệp Sở lưu chuyển, trong nháy mắt đem không gian gò bó chi lực vỡ nát, để cho Diệp Sở trốn ra Hạ Kình trường khống. Hạ Kình thấy thế trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn vậy mà tại trên thân Diệp Sở cảm thấy một tia uy hiếp, có chút thần sắc ưu buồn nói, trong cơ thể ngươi là cái gì? Phải biết Diệp Sở bất quá là thất giai ma tu. Hết lần này tới lần khác ở trên người hắn xảy ra không đúng lẽ thường sự tình, Hạ Kình mặc dù tự đại cũng không đại biểu hắn là kẻ ngu, dạng này người giữ lại tuyệt đối là tai họa. Muốn biết đó là cái gì, ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Diệp Sở nói. Nghe được Diệp Sở lời nói, Hạ Kình trên thân khí thế cường đại trong nháy mắt đem Diệp Sở nghiền ép lên tới, một tấm giả thiên đại thủ hướng về Diệp Sở bổ xuống. Chương 1930, âm hồn bất tán chương 1930, âm hồn bất tán Diệp Sở nhìn thấy Hạ Kình đập xuống bàn tay lập tức cảm giác đạo một cỗ làm hắn tim đập nhanh khí tức, thể nội tiên nguyên ma khí lao nhanh lưu chuyển. Tại bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo cương khí hộ thân, tiếp lấy một tiếng muộn hưởng chuyện lai Diệp Sở thân hình lập tức bay ngược ra ngoài. Diệp Sở té ngã trên đất phun ra một ngụm máu tươi, nhất lưu lăn lộn lăn ra ngoài gần trăm trượng xa. Diệp Sở. Đúng lúc này Minh Nguyên tù trưởng xuất hiện tại Diệp Sở trước người, nhìn thấy Diệp Sở bị trọng thương dáng vẻ cũng cảm thấy kinh ngạc. Hạ Kình. Minh Nguyên tù trưởng nhìn thấy trọng thương Diệp Sở người sau cũng là sửng sở, hắn vốn cho là Hạ Kình sớm đã chết ở Diệp Sở chịu trọng lực, không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa gặp phải. Ngu xuẩn, Hạ Kình đã sớm chết, nếu là không muốn chết liền mau chóng rời đi. Diệp Sở nhìn xem Minh Nguyên tù trưởng đạo. Cái gì? Minh Nguyên tù trưởng nghe được Diệp Sở lời nói chính là sửng sở, nếu là Hạ Kình đã sớm chết cái kia đứng ở trước mặt người là ai? Hạ Kình. Minh Nguyên tù trưởng vừa định phải phản bác chỉ thấy Hạ Kình lần nữa vô xuống một trường, hơn nữa mục tiêu đúng là hắn cùng Sở Lạc. Chỉ tiếc Hạ Kình đối với hắn gầm thét giống như chưa từng có nghe được, rơi vào đường cùng Minh Nguyên tù trưởng không thể làm gì khác hơn là cùng Sở Lạc cùng một chỗ tránh thoát. Tiếp đó sắc mặt xanh mét nhìn xem Hạ Kình, gia hỏa này quả nhiên không phải Hạ Kình bằng không, hắn làm sao dám đối với tự mình độc thủ. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại chiếm hữu Hạ Kình cơ thể? Minh Nguyên tù trưởng hỏi. Sâu kiến, chỉ bằng ngươi cũng bồi chất vấn bản tọa. Hạ Kình mang theo khinh thường nhìn xem Minh Nguyên tù trưởng. Nhìn thấy Hạ Kình trên thân tăng nhiều sát ý, Minh Nguyên tù trưởng hận nghiến răng nghiến lợi, nói, rất tốt, nghĩ không đến ngươi con chó này cũng dám hướng chủ nhân động thủ, nếu không đem ngươi toái thi vạn đoàn có thể nào giải mối hận trong lòng của ta. Theo Minh Nguyên tù trưởng dứt lời, khác Tam đại bộ lạc tù trưởng cũng đột nhiên hiện thân, bọn hắn vừa rồi đã chiếm được Minh Nguyên tù trưởng truyền âm, vì ngăn chặn sau này phiền phức hay là trước đem trước mắt Hạ Kình giải quyết đi. Hạ Kình nhìn thấy Minh Nguyên tù trưởng bốn người hướng hắn động thủ cũng là một hồi kinh ngạc, bất quá tiếp lấy cười lạnh nói, sâu kiến chính là sâu kiến, chỉ bằng lực lượng của các ngươi vọng tưởng thiên thiên. Hạ Kình cười lạnh một tiếng, hai tay đánh ra một đạo đạo ấn ký, bộc phát ra khí thế so vừa rồi mạnh mấy lần, nếu là thật bị đánh trúng coi như cựu giai hoàng giả cũng muốn trọng thương. Cảm nhận được Hạ Kình khí thế trên người, bốn người trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Hạ Kình lực lượng bây giờ đã hoàn toàn có thể uy hiếp nói tính mạng của hắn, không khỏi trong lòng chửi ầm lên, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra, sức mạnh làm sao lại tăng cường nhiều như vậy. Mặc kệ Minh Nguyên tù trưởng trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, Hạ Kình trên tay lại không có có nửa điểm chậm trễ, khí thế trên người lấy thổi hơi một dạng tốc độ căng phồng lên tới, năng lượng đại thủ ấn hướng về bọn hắn vô tới. Đi! Minh Nguyên tù trưởng bọn hắn sợ hãi, Hạ Kình sức mạnh căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại, tại thần thông của bọn hắn đánh ra sau đó quay người liền trốn, đến nỗi có thể hay không làm bị thương Hạ Kình căn bản không cần nghĩ. Tiếp lấy trong thai mọi người truyền đến một tiếng tiếng nổ kịch liệt, một đoàn sương mù phóng lên trời, ào ào gió lốc đút lấy đầy trời bụi mù hướng về chung quanh khuyết tán ra, đập mạnh lại bên cạnh Diệp Sở trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài, may mắn hắn mới vừa rồi không có ra tay, nếu không thì sẽ bị Minh Nguyên tù trưởng bốn người bắn đi. Nhìn xem trước mặt bốc lên sương mù, Diệp Sở trong lòng dâng lên một cỗ châm chọc cảm giác, không nghĩ tới trước đây Minh Hữu bây giờ trở thành sinh tử đại địch, chuyện như vậy nói ra chỉ sợ sẽ bị người chê cười. Diệp Sở bỗng nhiên cảm thấy mình bị người để mắt tới, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hạ Kình đứng tại giữa không trung nhìn mình. Bây giờ không có người giúp Diệp Sở chỉ có thể dựa vào chính mình đối phó Hạ Kình. Theo song phương không ngừng giao thủ, Diệp Sở mới biết được đối phương là cỡ nào khó chơi, coi như hắn thân thể mạnh mẽ tại đối mặt Hạ Kình lúc đều có loại cảm giác lực bất tòng tâm, dạng này tiếp tục nữa hắn chỉ có tử vong một đường. Tiếp lấy chỉ thấy năm đạo thân hình từ trong thành trì bay ra, chính là vừa rồi tiến vào bên trong tìm kiếm Diệp Sở ngũ đại bộ lạc tù trưởng, tiếp đó liền nghe Vân Nguyệt bộ lạc tù trưởng nói, Diệp Sở, ngươi dám đối với chúng ta ma thần ra tay. Trốn. Diệp Sở nghe vậy bất quá hết thể hướng về phương xa bỏ chạy, một cái Hạ Kình liền để hắn ăn không tiêu, nếu là lại tăng thêm ngũ đại tù trưởng, nếu là hắn bất tử liền không có thiên lý. Diệp Sở tốc độ có thể nói là nhanh như điện chớp, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Gặp qua ma thần đại nhân. Nhìn thấy Diệp Sở đào tẩu, ngũ đại tù trưởng cũng không có đuổi theo, mà là hướng về phía Hạ Kình quỳ xuống lễ bái. Ha ha, đã các ngươi lễ bái cùng ta, vậy thì đem các ngươi sức mạnh cùng một chỗ hiến tặng cho bản tọa. Hạ Kình nói xong đưa tay hướng về ngũ đại tù trưởng chụp tới. Ngũ đại tù trưởng cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh biến cố như vậy, bọn hắn 5 người bị Hạ Kình tóm vào trong tay liền cảm giác lực lượng trong cơ thể đang không ngừng biến mất, bọn hắn lập tức kinh hoàng không thôi nhìn xem Hạ Kình, không rõ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Ma thần đại nhân, chúng ta là con dân của ngài, ngươi tại sao muốn đối với chúng ta ra tay? Ma kết tù trưởng hỏi. Thân là bản tọa con dân, chẳng lẽ các ngươi không nên kính dâng lực lượng của mình sao? Hạ Kình đạo. Không. 5 người nhìn xem gần trong gang tấc gương mặt cuối cùng hiểu rồi, bọn hắn biết người trước mắt căn bản không phải bọn hắn ma thần mà là một con ma quỷ. Người tên ma quỷ này muốn cướp đoạt lực lượng của chúng ta, vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận a. Vân Nguyệt tù trưởng bọn hắn bản thân liền là bát giai ma tu, bởi vì mới vừa rồi không có phản kháng mới có thể bị Hạ Kình dễ dàng tóm vào trong tay, hiện tại bọn hắn đột nhiên phản kháng liền Hạ Kình cũng không nghĩ tới, muốn đem bọn hắn 5 người ném ra nhưng có chút chậm, chỉ thấy Hạ Kình lập tức bị một làn khói mù chôn bụi. Bất quá bọn hắn biến hóa bên này cũng đưa tới Minh Nguyên tù trưởng chú ý của bọn hắn, chỉ là vừa rồi Hạ Kình lưu cho bọn hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, để cho bọn hắn chẳng những không dám trước khi thi hơn nữa chạy trối chết tốc độ nhanh hơn. Diệp đại sư, ngươi không có bị thương chứ? Mạc La Tư nhìn thấy Diệp Sở trở về đều tụ tập đi lên đạo. May mắn bất tử, nếu như tại chậm hơn một điểm liền không nói được rồi. Diệp Sở nói. Bọn hắn nghe được Diệp Sở giảng thuật sau cũng bị dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Vừa rồi tình hình thật sự là quá nguy hiểm, may mắn Diệp Sở lần này không có việc gì, đến nỗi ngũ đại thổ dân tù trưởng chết sống quản bọn họ chuyện gì, coi như cái này một số người thật đã chết rồi cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, bằng không thì chờ Hạ Kình đuổi theo chúng ta liền phiền toái. Diệp Sở nói. Đúng lúc này phía trước một hồi bụi mù dâng lên, nhìn xem phía trước lũ lượt mà đến khô lâu đại quân cũng là trợn mắt hốt mồm, phản ứng lại Diệp Sở bọn hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi, nói đùa cái gì, bọn hắn thực lực lại cường đại đối mặt khô lâu nhiều như vậy đại quân cũng chỉ là đưa đồ ăn. Đáng chết tứ đại tù trưởng, làm sao lại dẫn ra nhiều khô lâu như vậy? Nhìn xem bốn phương tám hướng hướng bọn hắn bao vây khô lâu đại quân, mồ cụ tức miệng mắng to. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra khô lâu đại quân sẽ có nhiều như thế, vậy mà đoạn mất tất cả mọi người đường lui, nhưng mà đối mặt phô thiên cái địa khô lâu đại quân bọn hắn cũng không thể an vị chờ chết. Đúng lúc này ngủ một mình khô lâu trong đại quân truyền đến một tiếng kèn hiệu thê lương âm thanh, những cái kia khô lâu hướng tất cả mọi người khởi xướng tiến công. Chương 5931, con đường trở về chương 5931, con đường trở về tất cả mọi người đừng tự tiện hành động, miễn cho bị những thứ này Khô Lâu đại quân vây quanh cắt chém. Nhìn xem càng ngày càng gần Khô Lâu đại quân, Diệp Sở hạ lệnh, tại loại này ngàn vạn đại quân trong hỗn chiến chỉ có thể dựa vào lực lượng đoàn kết phá vây, nếu không thì là không công chịu chết. Chúng ta nghe từ Diệp đại sư phân phó. Mạc La Tư hướng tất cả Ú Hỏa bộ lạc đệ tử hạ lệnh. Chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Nếu là không có đất dung thân sớm muộn cũng sẽ bị những đại quân này tiêu diệt lại bên trên bình nguyên. Mộ Cừ một bên cạnh trùng sát âm thầm nghĩ, Diệp Sở dò hỏi. Diệp Sở suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, bọn hắn bây giờ duy nhất đường đi chính là hắn thoát đi tòa thành trì kia, hơn nữa hắn tin tưởng bằng vào những thứ này Khô Lâu mẫn cảm, nhất định có thể nhận ra Hạ Kình chính là bọn hắn khi xưa địch nhân, đến lúc đó những thứ này Khô Lâu đại quân đầu mâu liền sẽ thay đổi vị trí, bọn hắn mới có thể mượn cơ hội này thoát thân. Diệp Sở, ngươi sẽ không thật sự muốn xông trận à? Làm như vậy không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Mộ Cừ nhìn thấy Diệp Sở đi tới phương hướng chính là nhánh đại quân này, chủ soái trong lòng hít vào một hơi, chỉ bằng bọn hắn lực lượng làm như vậy không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Mạc La Tư mấy người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở, bọn hắn sớm đáp ứng rồi tuân theo Diệp Sở phân phó, bây giờ đối mặt áp lực lớn như vậy phía trước coi như núi đao biển lửa bọn hắn cũng sẽ không quay đầu, hơn nữa bọn hắn tin tưởng Diệp Sở tuyệt đối sẽ không tự tìm đường chết. Ỉn Trịu nghe vậy cũng bị tức điên lên, cái này Mộ Cừ chính là phá thời khắc mấu chốt tổng hội cho hắn đâm rắc rối, liền tức giận quá lớn, ngậm miệng, không làm như vậy chúng ta còn có đường lui sao? Bằng vào bọn hắn thực lực đương nhiên không có khả năng, cho nên bọn hắn bây giờ muốn đồng tâm hiệp lực, chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống. Diệp Sở cũng biết không thể dây dưa, nhưng nếu không thể nắm chặt cái kia một tia chiến cơ bọn hắn có thể điểm hy vọng cũng không có, liền mở miệng nói, bớt nói nhiều lời, nếu là không muốn chết chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Diệp Sở bốn người gật đầu cùng nhau ra tay, tại phiến thiên địa này nhấc lên một cỗ phong bạo hướng về chủ soái bao phủ mà đi. Ai biết chủ soái bên trong bộ xương khô kia tướng quân cũng trong nháy mắt xuất kiếm, một cỗ sắc bén phong mang trong nháy mắt đem đẩy trời phong bạo kích bại. Ỉn Trịu sắc mặt cũng là biến đổi, nói, Diệp Sở sự tình có chút ra dự liệu của chúng ta, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Diệp Sở nghe vậy cũng là một trận trầm mặc, mặc dù trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị lại không nghĩ rằng bộ xương khô kia thật lợi hại, bây giờ coi như bọn hắn vọt tới phụ cận cũng không khả năng tổn thương đối phương, thì càng không cần phải nói dung chuyển chủ soái. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, phía trước đông nhiên một đạo khí thế bộc phát ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên không hai đạo thân hình đang giằng co, một người trong đó chính là truy sát mà đến Hạ Kình. Hạ Kình xuất hiện ở đây chỉ có thể nói là hắn xui xẻo, ai biết đang đuổi giết Diệp Sở lúc vừa vặn đụng tới đâm đầu vào Khô Lâu đại quân, giống như Diệp Sở nghĩ như vậy Hạ Kình khí tức trên thân quá nhạy cảm, vừa mới hiện thân liền bị Khô Lâu đại quân cho a bao vây. Hoàng giả ở giữa rằng có áp lực cường đại từ trên trời giáng xuống, Diệp Sở bọn người cảm giác giống như là một tòa núi lớn đè ở trên người, để cho hành động của bọn họ đều hứng chịu tới hạn chế nhất định. Trên không hai đạo rằng có thân hình cuối cùng dung chuyển phía dưới quân trận, đám người nhìn nhau không cần Diệp Sở phân phó liền hướng trước mặt phóng đi, một bên khác Minh Nguyên tù trưởng bốn người cũng bắt đầu phá vây. A Diệp Sở so sánh tình huống của bọn hắn liền chật vật nhiều, trừ bọn họ bốn cái đệ tử khác toàn bộ bị Khô Lâu đại quân giết chết. Ông. Đột nhiên một đạo tiếng len ken truyền đến, chỉ thấy giữa không trung một đạo sắc bén phong mang chớp mắt liền đến, Hạ Kình cùng Khô Lâu tướng quân đại chiến làm cho kiếm khí văng khắp nơi, trong đó một đạo đang hướng Diệp Sở bọn hắn bay tới. Tránh ra. Diệp Sở cảm nhận được cỗ này phong mang sắc mặt đại biến, mang theo sau lưng đám người hướng về bên cạnh tránh đi. Chỉ thấy đạo kia phong mang từ bọn hắn nói bên kia gặp thoáng qua, tiếp đó rơi vào trong bên cạnh Khô Lâu, tại Khô Lâu đại quân dọn dẹp ra một mảng lớn không gian. Nhìn trên mặt đất lưu lại một đạo gần trăm trượng khe rãnh, tất cả mọi người đều là hít một hơi lạnh, Diệp Sở cũng âm thầm sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, dạng này phong mang thật sự là quá sắc bén, nếu như đâm đầu vào đụng tới chỉ sợ ngay cả bọn hắn đều sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Chúng ta nhanh chóng rút lui. Khó khăn bắt được cơ hội đám người cũng không dám có chút dừng lại. Sở đại sư đâu? Đám người mới vừa từ trong đại quân lao ra mới phát hiện không thấy Diệp Sở thân ảnh, chẳng lẽ vừa rồi bọn hắn đem Diệp Sở lưu lại phía sau. Nhìn xem trước mặt quét ngang tới quân trận, đem chung quanh tất cả mọi thứ toàn bộ phá toái, phát ra ken két để cho người ta ra đầu tê dại âm thanh, bọn hắn bây giờ không có lòng tin lần nữa xông vào đại trận bên trong, nhưng tìm không thấy trong Diệp Sở bọn hắn hữu tâm bất an, đám người trong lúc nhất thời tiến tối lưỡng nan. Cái kia, ta giống như nhìn thấy Diệp đại sư bị tứ đại tù trưởng chặn lại ở. Một cái Ú Hỏa bộ lạc đệ tử lắp bắp đạo. Cái gì? Đám người nghe vậy cũng là kinh hãi, trong lòng đem Minh Nguyên tù trưởng bọn hắn mắng cái cầu huyết lâm đầu, đều đến lúc này bọn hắn còn không ngừng chỉnh ra ý đồ xấu. Diệp Sở đem ngự binh quyết giao ra. Minh Nguyên tù trưởng bốn người nhìn xem bị vây quanh ở giữa Diệp Sở đạo. Diệp Sở nhìn xem Minh Nguyên tù trưởng bốn người trong lòng cũng cực độ khó chịu, nghĩ không ra bọn hắn sẽ ở lúc này đột nhiên hạ độc thủ, vì vậy nói, ta ngược lại thật ra nghĩ giao ra, chỉ là các ngươi cảm thấy có thể từ nơi này lao ra. Minh Nguyên tù trưởng bốn người lúc này mới phát hiện không biết lúc nào bọn hắn lần nữa bị Khô Lâu đại quân vây vào giữa, không khỏi cái chán bốc lên một lớp mồ hôi lạnh, bất quá cuối cùng còn quyết chống nói, này liền mặc kệ chuyện của ngươi, chỉ cần đem ngự binh quyết giao ra là được. Diệp Sở nhìn xem Minh Nguyên tù trưởng trong lòng cười lạnh một tiếng, muốn đem ngự binh quyết từ trong tay hắn lấy đi không dễ dàng như vậy, ngược lại hắn có nhiều thời gian nhìn cuối cùng ai sẽ bị những thứ này Khô Lâu đại quân lôi chết. Đúng lúc này Khô Lâu tướng quân trong miệng phát ra một đạo chói tai thét dài, khí thế cường đại khuấy động thiên địa nguyên khí, nhấc lên sóng lớn ngập trời hướng về phía dưới của tới, chung quanh những cái kia Khô Lâu đại quân giống như đổ dạp lúa mạch liên miên ngã xuống. Diệp Sở nắm lấy cơ hội hướng về bên ngoài bay đi, Minh Nguyên tù trưởng bọn hắn muốn từ trong tay mình cầm lại ngự binh quyết vẫn là chờ kiếp sau rồi nói sau. Hỗn đản, đem ngự binh quyết lưu lại. Minh Nguyên tù trưởng nhìn thấy Diệp Sở đào tẩu, lập tức khí cấp bại phối nói. Lúc này Khô Lâu tướng quân cùng Hạ Kình đại chiến kịch liệt cũng đến gay cấn, toàn bộ trên bầu trời đều tràn đầy sắc bén phong mang. Minh Nguyên tù trưởng gặp tình hình này cũng là nhao nhao biến sắc, cuồng bạo khí lãng đã đoạn tuyệt bọn hắn phi hành đường tắt, chỉ có thể tại trong đại quân đuổi theo Diệp Sở. Chúng ta đi. Gặp tình hình này, Yển Trư hướng mọi người nói, cho tới bây giờ bọn hắn không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết, nếu không cẩn thận lần nữa bị Khô Lâu đại quân vây lên, hoặc bị Minh Nguyên tù trưởng bốn người trên đỉnh vậy thì phiền phức lớn rồi. Bay ra gần nghìn dặm sau, Diệp Sở cuối cùng nhìn thấy một tòa huyết dịch hội tụ thành huyết hải, trung quanh âm khí âm u, không có một mảng cỏ, từng sợi phiêu khởi khói đen để cho người ta cảm giác không rét mà run, không biết tòa này trong biển máu sẽ dựng dục ra đồ vật gì. Diệp Sở quay đầu liếc mắt nhìn ở phía sau đuổi tới Minh Nguyên tù trưởng bốn người, cười lạnh một tiếng tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Minh Nguyên tù trưởng bọn hắn chạy tới nơi này, nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng là lông mày nhíu một cái, không biết Diệp Sở giấu đến địa phương nào đi. Chương 1932, xúc tu quái chương 1932, xúc tu quái phía này huyết hải hẳn là trước đây thần ma sau đại chiến huyết dịch tụ tập mà thành. Diệp Sở nhìn xem trước mặt huyết hải trong lòng ẩn ẩn có loại bất an, những huyết dịch này bên trong bao hàm thần tính cùng ma tính, ai cũng không biết bên trong sẽ dựng dục ra dạng quái vật gì. Suy tư một phen trong lòng Diệp Sở quyết định tại không có xác minh trong biển máu tình huống phía trước, không dễ đem đồ vật bên trong trêu chọc đi ra, xem ra chỉ có dùng thị huyết ma đằng thử một chút. Thị huyết ma đằng cần vô số ma thú hoặc người tinh huyết mới có thể tiến hóa, trước mắt phía này huyết hải chính là thị huyết ma đằng tốt nhất tiến giai chất dinh dưỡng, hơn nữa có hỗn độn thanh liên khống chế coi như thị huyết ma đằng tấn cấp cửu giai, cũng không chút nào dùng lo lắng chịu đến phản vệ. Diệp Sở đem thị huyết ma đằng vừa mới lấy ra, liền cảm nhận đến trên thị huyết ma đằng phát ra khát vọng sóng thần thức, nếu không phải Diệp Sở chảo nhanh nói không chừng đã bị thị huyết ma đằng tránh thoát, nghĩ tới đây liền đem thị huyết ma đằng hướng về huyết hải ném đi. Thị huyết ma đằng rơi trên mặt đất liền không kịp chờ đợi hướng về phía trước bò đi, chỉ là nhanh đến bên bờ thời điểm thị huyết ma đằng đột nhiên dừng lại, giống như trong nước biển có cái gì đáng sợ sinh vật, dừng lại một chút những cái kia dây leo xúc tu liền hướng về màu đỏ nước biển với tới. Diệp Sở nhìn thấy thị huyết ma đằng động tác thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, thị huyết ma đằng thế nhưng là bát giai ma linh đối với nguy hiểm có siêu việt thường nhân cảm giác. Nhìn hắn cẩn thận như vậy dáng vẻ lời thuyết minh trong biển máu thật sự có tồn tại cường đại. Thị huyết ma đằng xúc tu luồn vào trong biển máu, liền thận trọng cắn nuốt năng lượng trong đó, nhìn thấy trong biển máu không có bất cứ động tĩnh gì thị huyết ma đằng lập tức lớn mật, theo trong biển máu năng lượng bị rút lấy, thị huyết ma đằng nguyên bản óng ánh bích lục xúc tu liền trở thành huyết hồng sắc, thị huyết ma đằng bên trên khí tức cũng tại không ngừng tăng cường. Nửa bước cửu giai. Diệp Sở cảm nhận được thị huyết ma đằng bên trên truyền đến khí tức ba động trong lòng cảm thấy kinh ngạc, thị huyết ma đằng tiêu hóa năng lượng tốc độ hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đặt chân nửa bước cửu giai là hắn không nghĩ tới. Thậm chí trong lòng Diệp Sở đang suy đoán nếu là có đầy đủ năng lượng cung cấp, thị huyết ma đằng có thể hay không trực tiếp tấn cấp thập giai, nói như vậy hắn trong sách cần phải thêm ra một cái đòn sát thủ, coi như tại toàn bộ ám hắc ma thú giới đều có thể đi ngang. Diệp Sở. Sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ thấy Minh Nguyên tù trưởng bốn người từ trên trời giáng xuống. Các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Diệp Sở nhìn xem chạy tới Minh Nguyên tù trưởng bốn người trong mắt lóe lên một tia lanh quang, tất nhiên bọn hắn muốn tìm chết vậy thì thừa cơ giải quyết bọn hắn, ở đây trống trải không người chính là chôn bọn hắn nơi tốt. Giết bọn hắn. Diệp Sở phất tay đem Diệp Thiên bọn hắn triệu hoán đi ra, tiếp đó cầm máu Minh Nguyên tù trưởng bốn người nói. Minh Nguyên tù trưởng bọn hắn nhìn thấy bên cạnh Diệp Sở đột nhiên thêm ra bốn người chính là sức sở, cảm nhận được Diệp Thiên trên người bọn họ khí tức sau cũng là hít vào ngụm khí lạnh, nghĩ không ra Diệp Sở còn có lá bài tẩy như vậy, khó trách hắn một mực tới đều hành hành không sợ. Diệp Thiên bọn hắn thế nhưng là vì mệnh là tuần, không đợi Minh Nguyên tù trưởng bốn người mở miệng liền phân biệt công kích qua, Diệp Sở nhìn thấy thị huyết ma đằng tạm thời không có gì biến cố liền trực tiếp hướng về Minh Nguyên tù trưởng giết tới. Diệp Sở vừa muốn động thủ chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng sấm rền, quay đầu nhìn lại chỉ thấy bình tĩnh không lay động huyết hải bên trên đột nhiên nâng lên một cái bọc lớn, khí tức kinh khủng từ bên trong khuyết tán ra, để cho hắn không khỏi một hồi hoảng hốt. Tiếp lấy trong biển máu bao lớn càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một tấm cao mấy chục trượng hơn nghìn trượng rộng màu đỏ sóng máu, hướng về bên bờ biển đánh tới. Đi mau! Cảm thụ xông vào mũi tanh hôi chi khí, Minh Nguyên tù trưởng bọn họ đều là sắc mặt đại biến, cho dù là ngu ngốc cũng biết phía dưới có kinh khủng đồ vật muốn ra tới. Diệp Sở thấy thế liền muốn đem thị huyết ma đằng thu hồi, nào biết được thị huyết ma đằng thân hình co rụt lại vậy mà tiến nhập trong biển máu. Thấy cảnh này Diệp Sở lập tức bị chọc giận quá mà cười lên, gia hỏa này vì tấn cấp thậm chí ngay cả mạng nhỏ cũng không cần. Diệp Sở gặp chuyện không thể làm gì khác hơn là đem Diệp Thiên bọn hắn thu hồi, tiếp đó hướng về phương xa bay đi. Chỉ nghe sau lưng gợn sóng lớn vang lên, vô tận màu đỏ nước biển vô thiên cái địa vào tới, cả vùng đều xe tiện lợi tất cả một vùng biển mênh mông. Đã xảy ra chuyện gì? Tại mồ cú bọn người kinh nghi bất định lúc chỉ thấy Diệp Sở từ trên trời giáng xuống, vội vàng hướng mọi người nói, nhanh rời đi ở đây, sự tình khác đến lúc đó lại nói. Mồ cú bọn hắn vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, liền nhìn thấy phương xa đại địa bên trên một đạo màu đỏ đường cong chậm rãi tới, cũng là mắng to một tiếng cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy trốn, lớn như vậy hồng thủy cho dù ai đụng tới đều chỉ có một con đường chết. Tiến lên. Diệp Sở bọn hắn một đường chạy trốn, chợt thấy phía trước Khô Lâu đại quân cản đường, cũng không lo được rất nhiều trực tiếp hướng về trước mặt Khô Lâu đại quân giết tới, tiếp lấy đầy trời nước biển mãnh liệt xuống. Diệp Sở cùng những cái kia Khô Lâu đại quân toàn bộ bị dìm ngập trong đó. Trên bầu trời còn tại đại chiến Hạ Kình cùng Khô Lâu tướng quân thấy thế đều dừng lại tay tới, nhìn xem phía dưới nước biển trong mắt tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng, không biết bên trong vùng không gian này làm sao lại phát sinh biến cố như vậy. Hạ Kình bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn ở mảnh này trong nước biển cảm nhận được năng lượng cường đại, nếu là có thể đem mảnh này nước biển luyện hóa hắn thực lực nói không chừng có thể trở lại đỉnh phong. Khi Hạ Kình một đầu nhảy vào nước biển đang muốn luyện hóa năng lượng trong đó, đột nhiên trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, cả người từ trong nước biển phế lên trời, tiếp đó liền nhìn thấy một cây màu đỏ xúc tu hướng hắn chụp tới. Đồ vật gì? Hạ Kình một trưởng vỗ ra lập tức đem xúc tu chụp tiến trong nước biển, mà hắn cũng bị cái kia cường đại lực đạo chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, trong lòng âm thầm chấn kinh phía dưới sinh vật cường đại. Tiếp lấy liền nhìn thấy mấy chục đạo xúc tu từ trong nước biển rũ ra, phân biệt hướng về Hạ Kình cùng Khô Lâu tướng quân quấn quanh mà đến. Khi Diệp Sở từ trong nước biển chui ra ngoài sau, chỉ thấy giữa không trung Hạ Kình cùng Khô Lâu tướng quân đang cùng một cái quái vật đại chiến. Cái này rốt cuộc là thứ gì, thực lực thật sự rất mạnh. Diệp Sở nhìn xem đầy trời loạn vũ xúc tu khiếp sợ trong lòng, trên xúc tu phát ra lực đạo đủ để đem bất kỳ một cái nào bát giai ma tu trọng thương, khó trách có thể đồng thời giao đấu hai cái cựu giai hoàng giả. Diệp Sở đi mau, phía dưới có cái gì đang muốn chúng ta đánh tới. Mộ Cừ cũng từ trong nước biển nổi lên nói. Diệp Sở vừa muốn mở miệng chỉ thấy vô số Khô Lâu từ trong nước biển nổi lên, hướng về bọn hắn lũ lượt mà đến. Những vật này có chút không bình thường. Diệp Sở nhìn xem trước mặt những cái kia Khô Lâu nói, nguyên bản những cái kia trắng loáng Khô Lâu lúc này trên thân đều tràn ngập một loại màu đỏ, điên cuồng hơn chính là những thứ này Khô Lâu vậy mà giết hướng giữa không trùng Khô Lâu tướng quân cùng Hạ Kình, chẳng lẽ bọn gia hỏa này đều bị cái kia xúc tu quái khống chế? Tà Thiên, Diệp Sở ngươi nhìn vật kia giống hay không ngươi thị huyết ma đằng? Mộ Cừ đột nhiên chỉ vào trên mặt biển xúc tu quái đạo. Diệp Sở đột nhiên xem xét cái kia xúc tu quái cùng hắn thị huyết ma đằng không khác nhau chút nào, chỉ là gia hỏa thực lực cường hành không chỉ gấp 10 lần, nếu là hắn thị huyết ma đằng thật sự bị gia hỏa này khống chế, vậy bọn hắn tiếp xuống phiền phức liền lớn. Không đúng, thứ này cũng không phải ta thị huyết ma đằng. Diệp Sở trao đổi một chút trong cơ thể của thị huyết ma đằng ấn ký, lập tức liền cảm nhận đến thị huyết ma đằng dấu vết, trước mắt thứ này chỉ sợ sẽ là trong biển máu sinh vật khủng bố. Chương 5933, có gì đó quái lạ. Chương 5933, có gì đó quái lạ. Trận này biến cố phát sinh quá đột ngột, tất cả mọi người đều sở liệu không bằng. Diệp Sở cảm nhận được thị huyết ma đằng vị trí sau lập tức để cho người ta triệt thoái phía sau, trong nước biển tràn ngập một loại quỷ dị năng lượng, nếu là tiếp tục nữa bọn hắn sợ rằng sẽ cùng những cái kia Khô Lâu một dạng trở thành xúc tu quái khôi lỗi. Đống nhiên Mạc La Tư phát hiện bên người đệ tử thần sắc có chút không đúng, có ít người trong mắt lập lòe quỷ dị màu đỏ, cả người trên mặt đều tràn đầy dãy rủa thần sắc, dưới sự kinh hãi lập tức gọi Diệp Sở bọn họ chạy tới hỗ trợ. Kakanina, dùng ngươi huyết thần pháp tắc khống chế bọn hắn. Diệp Sở sau khi phân phó cùng Mạc La Tư bọn hắn liên thủ đem những cái kia hỏa bộ lạc đệ tử nhao nhao ném ra nước biển, tranh thủ không để cái này một số người trở thành xúc tu quái khôi lỗi. Kakanina nghe được Diệp Sở phân phó lập tức gật gật đầu, mặc dù nàng thực lực không bằng xúc tu quái, nhưng mà tin tưởng cái này thập giai không có người nào pháp tắc có thể siêu việt huyết thần, khu trừ những thứ này bên trong cơ thể năng lượng quỷ dị nàng vẫn là hết sức có lòng tin. Đợi đến Diệp Sở bọn hắn bận rộn xong tất lúc này mới xoay người lại, bây giờ trong cái bí cảnh này toàn bộ lộn xộn, bởi vì liên lụy phạm vi thực sự quá rộng, phàm là tiếp xúc đạo hải thủy Khô Lâu cùng sinh vật màu đen đều biết biến thành khối lỗi, đã không biết là ai tại đại chiến. Khô Lâu tướng quân cùng Hạ Kình cùng xúc tu quái đại chiến có thể nói là thiên băng địa liệt, trong vòng phương viên trăm dặm không người nào dám tới gần, bất quá bọn hắn liên hợp phía dưới vẫn là chiếm được thượng phong, cuối cùng đem xúc tu quái bước lui, vô ngần nước biển cũng dần dần lui bước. Ta cảm nhận được con đường trở về. Trên bầu trời Khô Lâu tướng quân đột nhiên truyền đến sóng thần thức, tiếp đó mang theo tất cả Khô Lâu đại quân hướng về huyết hải đánh tới, Hạ Kình trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị cũng hóa thành một đạo lưu hành biến mất ở trên không. Chúng ta muốn không muốn đi? Mộ Cừ nhìn xem Khô Lâu tướng quân cùng Hạ Kình rời đi phương hướng đạo. Các ngươi liền không nên đi, chúng ta bốn người đi xem một chút là đủ rồi. Diệp Sở hướng Mạc La Tư đạo. Vừa rồi đại chiến để cho đám người ký ức vẫn còn mới mẻ, ai cũng không biết tiếp xuống đại chiến lại là cảnh tượng gì, cùng lưu tại nơi này chịu chết còn không bằng trước hết để cho Hỏa Bộ lạc nhân ly khai nơi này, miễn cho đến lúc đó bị liên lụy. Đưa tiễn Mạc La Tư sau, Diệp Sở bốn người lần nữa đi tới huyết hải bên cạnh, nhưng không thấy Khô Lâu tướng quân cùng Hạ Kình, xem ra bọn hắn đã tiến vào huyết hải. Minh Nguyên tù trưởng, các ngươi quả nhiên vẫn là cùng Hạ Kình tiến tới với nhau. Diệp Sở nhìn xem Minh Nguyên tù trưởng đám người nói. Minh Nguyên tù trưởng khẽ mỉm cười nói, không tính là cái gì đi nương nhờ, chúng ta nguyên bản là minh hữu bây giờ liên hợp không phải rất bình thường. Tất cả mọi người biết Minh Nguyên tù trưởng lời nói bên trong ý tứ, bất quá là nhóm người mình để cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới sẽ cùng Hạ Kình bọn hắn liên hợp, bọn người xem ra bọn hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là đang cùng hổ nhu ra. Hy vọng tương lai các ngươi sẽ không hối hận. Diệp Sở nhìn thật sâu một mắt Minh Nguyên tù trưởng đạo. Bớt nói nhiều lời, Diệp Sở ngươi để mạng lại. Minh Nguyên tù trưởng bốn người nhìn nhau hướng về Diệp Sở bọn hắn đánh tới. Mộ Cừ ba người thấy thế cũng chờ mở to mắt, những thứ này người điên à, hiện tại cũng lúc nào còn tới tìm bọn hắn gây chuyện. Cửu U Minh Hoàng Kiếm. Trong hai mọi người truyền đến tiếng vương hót, chỉ thấy trên thân Diệp Sở màu đen huyễn quang nở rộ, sắc bén phong mang hướng về Minh Nguyên tù trưởng bao phủ tới. Bọn này lao bất tử, để mạng lại a. Mộ Cừ ba người hét lớn một tiếng phân biệt hướng về ba người đánh tới. Đồng. Âm bạo thanh truyền đến, lan lộn khí lãng hướng về trung quanh khuyết tán ra, khí lãng thổi qua trên mặt biển tạo nên từng cơn sóng gợn, Diệp Sở cùng Minh Nguyên tù trưởng đồng thời bay về phía sau lưng lui, lần này va chạm cân sức ngang tài có thể nói thắng bại chưa phân. Nhìn thấy Diệp Sở cùng mình đánh một cái không đốt thắng bại, Minh Nguyên tù trưởng sắc mặt lập tức đen lại, hắn muốn nhanh chóng giết chết Diệp Sở ý nghĩ tan vỡ, trong lòng của hắn thậm chí hoài nghi Diệp Sở là khắc tinh của bọn hắn, mỗi lần chạm mặt đều để hắn ăn được một điểm nhỏ thua thiệt. Diệp Sở ngươi còn quả nhiên là khó chơi, xem ra hôm nay là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua ngươi. Minh Nguyên tù trưởng âm thanh rét lạnh thấu xương, ai cũng biết hắn đối với Diệp Sở thật sự hận thấu xương, tiếp lấy trên thân bộc phát ra khí thế cường đại hướng về Diệp Sở đánh tới. Diệp Sở đương nhiên biết rõ Minh Nguyên tù trưởng bọn hắn ý nghĩ, đơn giản là nhìn thấy bảo tàng đang ở trước mắt muốn trước một bước đem chính mình diệt trừ, đáng tiếc bọn hắn ý nghĩ tuy tốt Diệp Sở há có thể để cho bọn hắn toàn nguyện. Hơn nữa Diệp Sở cũng biết lần này là bọn hắn cuối cùng giải quyết ân oán thời khắc, kéo tới bây giờ song phương sự nhẫn mại đều đã đến cực hạn, bất kể là ai đều khó có khả năng bỏ mặc đối phương tiếp tục sống sót, như thế chỉ làm cho chính mình mang đến vô tận tai họa. Song phương cũng là lòng mang sát ý, giữ đưa đối phương vào tử địa, cho nên động thủ từng chiêu độc ác không lưu tình chút nào. Phanh, 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 như tiếng sấm tiếng vang không ngừng truyền đến. Diệp Sở thân hình người nhẹ nhàng lui lại ra ngoài cách biệt ba trượng nhìn đối phương. Cơ thể của Diệp Sở có thể đối cứng bắt giai cường giả, bất quá đến cùng là nội tình không đủ muốn thời gian ngắn giết chết Minh Nguyên tù trưởng căn bản vốn không thực tế, mà Minh Nguyên tù trưởng muốn giết chết Diệp Sở cũng không khả năng. Song phương lần nữa lâm vào đánh lâu dài, song phương va chạm lần nữa sau, Minh Nguyên tù trưởng lùi lại ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lúc này kém chút biệt khuất nội điên, nghĩ không ra hắn đường đường nửa bước hoàng giả vậy mà tại trong tay một con kiến hôi bị thương, đây quả thực là chuyện không dám tưởng tượng. Diệp Sở nhìn thấy Minh Nguyên tù trưởng dáng vẻ chật vật trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, gia hỏa này hết chiêu để dùng, hôm nay hắn liền muốn cầm nửa bước hoàng giả đầu người tới đặt vững chính mình vinh dự. Lại đến. Diệp Sở nhìn xem đối diện Minh Nguyên tù trưởng quá to, cao ngất thân hình đứng ở nơi đó giống như một đạo sơn phong. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Minh Nguyên tù trưởng trên thân ma khí cổ động, tay áo đồng bền, năm ngón tay mang theo như tê liệt tiếng rít, giống như xuyên thẳng qua tại trong mây đen độc long hướng về Diệp Sở trước ngực chụp tới. Hoàng kim đại ấn. Diệp Sở hai mắt một mảnh lạnh nhạt thân sắc, nhìn chăm chú lên Minh Nguyên tù trưởng hướng hắn chụp tới năm ngón tay, âm thanh khàn khàn quát, trong tay hoàng kim đại ấn đột nhiên đập ra. Minh Nguyên tù trưởng cầm ra năm ngón tay đụng tới Diệp Sở trước người không gian sau phát ra đâm âm thanh, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có hỏa hoa thoáng hiện, tiếp lấy cảm thấy một cỗ tim đập nhanh khí tức, cũng không lo được đánh giết Diệp Sở lập tức lách mình né tránh. Tiếp lấy sau lưng truyền đến tiếng nổ tiếng gió phần phật giống như cuồng long của tới, đem nàng hướng về phía trước lui ra ngoài hơn 10 trượng, cả người như chịu một cái trọng truy, há mồm phun ra một ngụm đỏ thắm. May mắn trốn qua một mạng Minh Nguyên tù trưởng ánh mắt xâm nhiên nhìn xem Diệp Sở, vừa rồi chỉ là bị hoàng kim đại ấn khí tức trà sát một chút liền để hắn bản thân bị trọng thương, nếu là thật bị đập trúng sợ rằng sẽ bỏ mình tại chỗ. Nếu là vừa rồi hắn còn có lòng tin giết chết Diệp Sở, đáng tiếc là hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, nếu như tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp cuối cùng bị thua chỉ có thể là hắn, thế nhưng là để cho hắn cứ như vậy buông tha Diệp Sở thật sự là không cam tâm. Mặc kệ Minh Nguyên tù trưởng trong lòng nghĩ như thế nào, Diệp Sở cũng sẽ không từ bỏ tốt như vậy cơ hội, chỉ có đem thật vất vả bị thương nặng Minh Nguyên tù trưởng giết chết mới có thể chấm dứt hậu họa, thế là hoàng kim đại ấn lần nữa đập ra. Cẩn thận. Minh Hỏa tù trưởng bọn người nhìn thấy Minh Nguyên tù trưởng lâm vào hiểm cảnh, cũng nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Đống nhiên mổ cụ thân hình xuất hiện tại Minh Hỏa tù trưởng từng nói, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Sở nhìn xem Minh Nguyên tù trưởng cười lạnh nói, ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư, hôm nay không có ai có thể cứu ngươi mệnh. Chương 5934, xuống bồi minh hữu của ngươi chương 5934. Xuống bồi minh hữu của ngươi Minh Nguyên tù trưởng bây giờ đã không có cùng Diệp Sở liệu mạng dũng khí, mặc dù chết cũng không sợ, nhưng mà thân là Minh Nguyên bộ lạc tù trưởng muốn vì toàn bộ bộ lạc cân nhắc, hắn tin tưởng nếu là mình chết ở chỗ này khác tam đại bộ lạc sẽ không chút do dự nuốt hết con dân của hắn, cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải sống. Nghĩ tới đây Minh Nguyên tù trưởng từ bỏ phòng thủ, giống như phát điên giống như muốn cùng Diệp Sở liệu mạng. Diệp Sở cũng biết muốn giết chết Minh Nguyên tù trưởng cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa không có ai biết nổi điên phía dưới Minh Nguyên tù trưởng sẽ tạo ra chuyện gì nữa, cho nên hắn tình nguyện đem thời gian kéo dài lâu một chút, cũng không muốn lật thuyền trong mương. Nghĩ tới đây Diệp Sở liền dùng hoàng kim đại ấn đập về phía Minh Nguyên tù trưởng, khoảng cách xa như vậy coi như Minh Nguyên tù trưởng muốn tự bạo đều không biện pháp làm bị thương Diệp Sở. Ai biết ngay tại Minh Nguyên tù trưởng đỗng nhiên hướng về phía dưới huyết hải rơi xuống, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy loại biến cố này trong lòng Diệp Sở cười lạnh, cái này Minh Nguyên tù trưởng là muốn tìm đường sống trong chỗ chết, Khô Lâu tướng quân cùng Hạ Kình tiến vào huyết hải đến bây giờ cũng không có tin tức, hắn xuống chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Chúng ta đi. Minh Hỏa tù trưởng ba người nhìn thấy Minh Nguyên tù trưởng bị Diệp Sở ép nhảy xuống biển, liền biết ở đây bọn hắn không thể lại dừng lại đi xuống, cho nên không chút do dự đi theo Minh Nguyên tù trưởng nhảy vào huyết hải, dạng này có lẽ còn có thể vì chính mình tranh đến một chút hy vọng sống. Cái gì? Đúng lúc này Diệp Sở bỗng nhiên tiếp vào thị huyết ma đằng tin tức truyền đến, tiếp đó vừa đeo lấy mổ cụ ba người cũng nhảy vào huyết hải, đi theo thị huyết ma đằng chỉ dẫn đi tới một cánh cửa phía trước, không nghĩ tới cái này huyết hải phía dưới đừng có không gian, khó trách những người kia xuống sau đó liền không có tin tức. Diệp Sở bọn hắn xuyên qua không gian về sau gõ cửa nhà phía sau không gian, trong này tối tăm mở mịt một mảnh nhìn có điểm giống tử vong bí cảnh. Diệp Sở ngươi làm càn, chỉ bằng các ngươi liền dám đường nét chúng ta tứ đại bộ lạc, đến lúc đó chỉ sợ còn có thể liên lụy phía sau ngươi người. Minh Nguyên tù trưởng nhìn xem Diệp Sở hai mắt phun lửa, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ có như thế biệt khuất một ngày. Diệp Sở bốn người tiến vào bí cảnh sau liền rất nhanh đụng phải đào tẩu Minh Nguyên tù trưởng bốn người, nhìn thấy bị ép vào tuyệt cảnh Minh Nguyên tù trưởng Diệp Sở cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hôm nay hắn muốn đem phiền phức triệt để thanh trừ hết. Diệp Sở vẫn như cũ nói, bớt nói nhiều lời, ngươi vẫn là chịu chết đi. Hô. Diệp Sở lời nói bởi vì vừa ra lập tức cảm giác đạo một cái tim đập nhanh khí tức, Diệp Sở liền vội vàng đem hoàng kim đại ấn đánh ra một cỗ khí thế như núi, trong nháy mắt cùng giữa không trung đập xuống bàn tay đụng vào nhau, thế như buôn lôi, nhanh hơn sấm sét. Minh Nguyên tù trưởng cũng không nghĩ đến sẽ có người cứu hắn, đang nhìn chừng ngây mồm trong ánh mắt một cái năng lượng to lớn thủ lớn đột nhiên xuất hiện, mang theo vô biên khí thế hướng về Diệp Sở vỗ xuống, phong vân khuấy động làm cho tất cả mọi người lập tức cảm thấy khí tức tử vong. Tiếng nổ truyền đến lăn lộn khí lãng bao phủ đám người thân hình. Sơn hà phá toái, năng lượng tiên điệu tàn phá bừa bãi. Thật lâu sau đó sóng gió lắng lại, chỉ thấy Diệp Sở quần áo tả tơi từ trong loạn thạch đi tới, nhìn xem giữa không trung nói, Hạ Kình, ngươi rất tốt. Hạ Kình ra tay quá mức cấp tốc, chờ Diệp Sở phản ứng lại thủ ấn đã đến phụ cận, đạo kia giấu tay uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn, nếu như không phải hắn dùng sau cùng Hoàng Kim đại ấn chỉ sợ cũng tại trong tay đối phương. Minh Nguyên tù trưởng mấy người cũng nhìn xem trong tay Diệp Sở lớn chừng bàn tay đồ vật, cái kia khí tức cường đại chính là từ phía trên truyền tới, không biết cái này kinh khủng là thứ gì, lại có thể bảo trụ Diệp Sở tính mệnh. Thánh binh. Minh Nguyên tù trưởng đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó trong lòng giật giật, bọn hắn làm sao đều nghĩ không ra trong tay Diệp Sở lại có thứ này, không những ở thời khắc nguy cấp bảo vệ Diệp Sở tính mệnh, càng là chút nữa muốn mạng của hắn. Minh Nguyên tù trưởng ánh mắt phẫn hận nhìn xem Diệp Sở, hắn nghĩ mãi mà không rõ Diệp Sở đi vận cất chó gì sẽ có được dạng này thánh binh, hắn cũng biết hôm nay không cần Diệp Sở mệnh, nhưng mà hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ trả thù lại. Diệp Sở. Hạ Kình đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Diệp Sở đạo. Bại tướng dưới tay cũng dám ra tay đánh lén, cho ta để mạng lại. Diệp Sở nói xong Hoàng Kim đại ấn hướng về Hạ Kình đập tới. Minh Nguyên tù trưởng bọn người nghe vậy hô hấp chính là trì trệ, Diệp Sở thật đúng là gan to bằng trời dám đối với hoàng giả mở miệng kiêu ngạo, chẳng lẽ hắn thật sự có chắc chắn giữ được tính mạng, đồng thời trong lòng nghĩ xấu tốt nhất Hạ Kình có thể đem Diệp Sở chém giết tại chỗ. Ma linh trưởng. Hạ Kình tràn đầy khinh thường liếc Diệp Sở một cái, tiếp đó đưa tay một trường hướng về Hoàng Kim đại ấn chụp ra. Đùng. Cương đại va chạm chi lực để cho Diệp Sở mặt đất dưới chân truyền đến kéo kẹt âm thanh, cương đại thực lực chấn động đến mức Diệp Sở không ngừng hướng phía sau thối lui, lan lộn khí lãng giống như đất bằng dâng lên gió bão, mang theo tiếng thét hướng về chung quanh khuyết tán ra. Tiếp đó chỉ thấy Hạ Kình thân hình từ giữa không trung lướt qua, đem Minh Nguyên tù trưởng bốn người nắm trong tay biến mất ở chân trời, nói: "Diệp Sở hôm nay bản tọa liền lưu ngươi một mạng." Nhìn xem Hạ Kình bóng lưng rời đi, Diệp Sở trên mặt lộ ra một tia khinh bỉ, hắn dám khẳng định vừa rồi trong đụng chạm Hạ Kình tuyệt đối tổn thương không nhẹ, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, Hạ Kình hoàn toàn là tại đánh mặt sưng sưng người. Chờ Diệp Sở bọn hắn lần nữa nhìn thấy Hạ Kình bọn hắn phát hiện bọn hắn đều đang tụ tập cùng một chỗ, đều đang ngước nhìn phía trước cánh cửa kia, chỉ có phụ cận mới có thể cảm thấy cho mọi người mang tới rung động. Nhìn lên bầu trời cánh cửa kia giống như thiên cung chi môn treo ở nơi đó, cho người ta một loại nhỏ bé cảm giác. Cái ngôi sao này là chuyện gì xảy ra? Một cụ ba người nhìn xem treo ở giữa không trung môn hộ cũng rung động đạo. Thẳng đến bọn hắn tới gần mới phát hiện trước mặt giống như đứng thẳng lấy một đạo vô hình che chắn ngăn tại nơi đó, mọi người và môn hộ mặc dù gần trong gang tấc lại giống như khoảng cách. Đột nhiên cao thiên trên cánh cửa truyền đến rung động, một đầu bậc thang lộ từ phía trên kéo dài xuống, cuối cùng xuất hiện một cái thông đạo lan tràn đến đám người dưới chân. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại dưới chân bậc thang, tất cả mọi người đều là một bộ kinh nghi bất định thần sắc, không tin trên đời này có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện này, chẳng lẽ những nấc thang này thật có thể để cho người ta thượng thiên không thành. Nhìn thấy bậc thang xuất hiện tất cả mọi người là kích động không thôi, tất cả mọi người nhao nhao hướng về trước mặt bậc thang phóng đi, chỉ sợ bị người rơi vào đằng sau. Bất quá Khô Lâu tướng quân cùng Hạ Kình bọn hắn cũng không có gấp gáp hành động, mà là đứng ở nơi đó nhìn xem Minh Nguyên tù trưởng bọn hắn tranh đoạt. Đúng lúc này Diệp Sở cảm giác có người ở nhìn chăm chú lên hắn, theo ánh mắt nhìn chỉ thấy một đạo xa lạ thân hình đứng tại cách đó không xa. Diệp Sở nghi ngờ trong lòng người này thân là, vì cái gì từ đó đến giờ chưa từng gặp qua hắn. Nhìn cái gì đấy? Mộ Cừ phát hiện Diệp Sở thần sắc không đúng, liền mở miệng hướng Diệp Sở hỏi. Xúc tú quái. Diệp Sở đông nhiên biết, lập tức mang theo Mộ Cừ bọn hắn người nhẹ nhàng lui lại. 3. Diệp Sở bọn hắn vừa bước ra lui lại chỉ thấy một đạo xúc tu từ trên trời giáng xuống, bọn hắn vừa rồi đứng yên chỗ xuất hiện một đạo danh sâu hoắm, Mộ Cừ bọn người là hít một hơi lạnh, may mắn Diệp Sở đem bọn hắn mang rời khỏi bằng không cái kia một chút đủ để cho bọn hắn trọng thương. Hô trưởng. Mộ Cừ nhìn thấy bị người đánh lén lập tức giận tím mặt, muốn cùng người kia liều mạng lại bị Diệp Sở ngăn cản. Chương 5935, lồng ánh sáng chương 5935, lồng ánh sáng đường xung động, hắn chính là huyết hải bên trong tên kia. Diệp Sở giữ chặt Mộ Cừ nói, "Cái gì?" Mộ Cừ ba người nghe vậy đều thiếu chút nữa để cho lên tiếng, xúc tu quái cường hành thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, có thể đồng thời đại chiến hai tên hoàng giả nhân vật căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. "Không muốn, chuyện này không thể cứ tính như thế." Dù là biết thân phận của đối phương Mộ Cừ cũng sẽ không lùi bước, bằng không chẳng phải là muốn bị Minh Nguyên tù trưởng những người kia chết cười. Chỉ là không đợi Mộ Cừ động thủ, đạo kia thân hình liền hướng Diệp Sở bọn hắn đánh tới, sau lưng bốn đạo xúc tu phân biệt quất hướng Diệp Sở bốn người. Đi. Diệp Sở không có thời gian cùng đối phương đại chiến, lập tức mang theo Mộ Cừ ba người hướng lên trời mặt bậc thang phóng đi. Có gì đó quái lạ. Diệp Sở bọn hắn vừa muốn đạp vào bậc thang nhìn thấy Minh Nguyên tù trưởng bốn người tình hình sau sắc mặt biến đổi, thế nhưng là đằng sau rút tới xúc tu đã không cho phép bọn hắn suy xét, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiến về phía trước một bước bước ra. Chờ Diệp Sở đạp vào thông đạo sau cảm thấy trên thân chính là trầm xuống, giống như vô căn cứ nhiều gấp đôi áp lực, mà sau lưng những cái kia xúc tu cũng đột nhiên biến mất, Diệp Sở nơi đó không rõ lúc này đối phương đang bức bách bọn hắn làm vật thí nghiệm. Diệp Sở quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt của người kia bên trên đang mang theo mỉm cười thần sắc nhìn mình, cảm thụ được trên thân áp lực nặng nề trong lòng Diệp Sở hận nghiến răng nghiến lợi, khoản nợ này hắn sớm muộn cũng sẽ hướng đối phương đòi lại. Theo không ngừng xâm nhập trên lối đi áp lực càng lúc càng lớn, Mộ Cừ sắc mặt cũng là biến đổi, nếu như lối đi này bên trên áp lực tiếp tục tăng cường chỉ sợ không ai có thể thông qua, Mộ Cừ ba người liền nghĩ vận chuyển thể nội ma khí. Tuyệt đối không nên vận dụng thần thông, bằng không thì bị áp lực sẽ càng lớn. Diệp Sở mở miệng nhắc nhở, theo Diệp Sở ánh mắt nhìn, chỉ thấy tứ đại tù trưởng có hai cái đã ngã sấp trên mặt đất, đây chính là vận dụng thần thông kết quả. Thấy cảnh này Mộ Cừ trong lòng bọn họ may mắn, còn tốt bọn hắn không có lô mãng, bằng không thì nói không chừng sẽ cùng Minh Nguyên tụ trưởng bọn hắn một dạng chật vật, xem ra bọn hắn chỉ có thể bằng vào nhục thân hành động. Toàn bộ thông đạo tổng cộng 9 trượng khoảng cách, bọn người đi đến cuối cùng một ba áp lực trên người vậy mà tăng lên 9 lần, bây giờ mổ cụ ba người nói là bước đi liên tục khó khăn đều không đủ, thân hình lão đảo muốn ngã giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, chỉ có cơ thể cường hoành Diệp Sở không có chút nào cảm giác. Đây là gì địa phương quỷ quái, áp lực lớn như vậy có ai có thể thông qua? Mổ cụ tức miệng mắng to. Đến lúc này ngay cả Diệp Sở cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, phía ngoài áp lực mặc dù tăng lên 9 lần, nhưng mà tất cả mọi người sức thừa nhận lại tăng lên gấp bội, đối với không có dạng này kinh nghiệm người quả thực là sống không bằng chết trừ phạt. Diệp Sở quay đầu nhìn lại phát hiện bọn hắn bây giờ cùng Minh Nguyên tụ trưởng bọn họ đâu ở giữa đã kéo dài khoảng cách, dưới chân cái thông đạo này đối với thân thể áp chế nhỏ nhất, hơn nữa cơ thể của Diệp Sở đã xảy ra mấy lần tiến hóa, điểm ấy áp lực bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Tại phía sau bọn họ chính là Minh Nguyên tụ trưởng 4 người, mặc dù tu vi của bọn hắn đã là nửa bước cửu giai, nhưng mà tại thân thể không có hoàn toàn thuế biến phía trước, áp lực như vậy vẫn là để bọn hắn có chút khó có thể chịu đựng, coi như bọn hắn có thể chống nổi thông đạo trên thân cũng không có bao nhiêu chiến lực, cho nên coi như bọn hắn va chạm cuối cùng giành được cũng chỉ có thể là chính mình. Diệp Sở tu vi tại những này người đã xem như hạt chót, nhưng hắn cường hãn cơ thể để cho hắn bị ảnh hưởng nhỏ nhất, cho nên hắn bây giờ hoàn toàn có lòng tin cùng xúc tu quái chính diện va chạm, thực lực hoàn toàn không kém gì Hạ Kỳ bọn hắn. Nhìn thấy Diệp Sở như thế nhẹ nhõm, Minh Nguyên tù trưởng trong lòng bọn họ chính là chấn động, khó trách Diệp Sở có thể cùng bọn hắn chính diện va chạm, không ai từng nghĩ tới Diệp Sở thân thể sẽ cường hành tới mức như thế, kế tiếp bọn hắn đụng tới Diệp Sở liền nên càng thêm cẩn thận mới đúng. Từ trên lối đi một cước bước ra đi tới thiên môn phía dưới quảng trường, Mộ Cụ cảm giác trên thân lập tức buông lỏng tất cả áp lực giết hết, không đợi đám người thích đứng lại phát hiện trong cơ thể của bọn họ ma khí hư không tiêu thất, theo lý thuyết tất cả mọi người đều mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, chỉ có thể dùng bản năng của thân thể để chiến đấu. Phát hiện thể nội dị thường sau, Minh Nguyên tụ trưởng cũng là một hồi kinh hoàng, không có thần thông tại người chẳng khác nào bọn hắn cùng khác Diệp Sở đứng ở cùng chạy một đường, có thể cầm ra cũng chỉ có kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn. Nghĩ tới những thứ này, Minh Nguyên tụ trưởng bọn hắn lại nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn không tin Diệp Sở kinh nghiệm của bọn hắn có thể thắng qua chính mình, hơn nữa bên ngoài còn có tam đại cường giả. Cái này một số người đều là Diệp Sở túc địch, dù là tại phương diện nhân thủ bọn hắn cũng chiếm ưu thế áp đảo. Chư vị chúng ta bây giờ liền có đoán báo đoán, có cửu báo cửu a. Diệp Sở nói liền hướng Minh Nguyên tù trưởng bọn hắn đi đến. Với bạn, những lao gia hỏa này trước đây thế nhưng là ép chúng ta chật vật chạy trốn, bây giờ chính là chúng ta lấy lại công đạo thời điểm. Mộ Cù nghe được Diệp Sở lời nói cũng mang theo nhẹ răng cười hướng về Minh Hỏa tù trưởng đi đến. Minh Nguyên tù trưởng bọn hắn nghe vậy hô hấp chính là trì trệ, hắn từ Diệp Sở trong ánh mắt thấy được không cảm tình chút nào lạnh nhạt. Nếu như hắn dám ở mở miệng đối phương hôm nay tuyệt đối sẽ đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, cái nguy hiểm này hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm, thế nhưng là đối mặt Diệp Sở hắn nhưng lại không thể không ra tay. Giết. Minh Nguyên tù trưởng phất tay hướng về Diệp Sở vỗ tới, bất quá không có thần thông ra chỉ Minh Nguyên tù trưởng động tác nhìn thế nào đều có chút quái dị, Diệp Sở lại không chút do dự vung đầu nắm đấm hướng về đối phương mà tới. Đùng. Va chạm phía dưới tiếng len ken truyền đến, Diệp Sở đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, Minh Nguyên tù trưởng lại hướng phía sau ra khỏi hai bước, thấy cảnh này Minh Nguyên tù trưởng khẽ miệng chính là giận mạnh, hắn biết lần này hắn thật sự rơi vào hạ phong. Phanh, phanh, phanh. Nhìn xem trong sân hai đạo thân ảnh mơ hồ, trong hai không ngừng truyền đến nổi trống một dạng tiếng vang, hai người hoàn toàn là lấy công đối công căn bản vốn không cần phòng thủ, nhìn càng giống là hai cái phạm nhân đang đánh nhau. Cũng may Minh Hỏa tù trưởng bọn hắn đánh nhau hơi văn minh chút, nếu là giống như Diệp Sở hai người như thế bọn hắn coi như thật mất mặt đến nhà rồi. Minh Nguyên tù trưởng lúc này hận thấu Diệp Sở, may mắn hắn đi qua trăm năm lịch luyện tâm tính vô cùng bền bỉ, đổi lại tâm trí không kiên người sợ rằng sẽ bởi vậy không gượng dậy nổi. Minh Nguyên tù trưởng đã thăm dò Diệp Sở thực lực, biết bằng vào một mình hắn căn bản giết không được Diệp Sở, thế là liền hướng khác ba đồng bạn cầu viện. Những người khác cũng biết Diệp Sở là bốn người bọn họ người lãnh đạo, nếu là có thể thừa cơ đem Diệp Sở giết chết, một cú bọn hắn liền sẽ chưa đánh đã tan, thế là liền phân ra một người gia nhập vào Diệp Sở hai người chiến đoàn. Diệp Sở lăng lệ thế công giống như điên cuồng phong bạo mưa giống như hướng về Minh Nguyên tù trưởng đè xuống, quả đấm to lớn nện ở đối phương trên mặt đem Minh Nguyên tù trưởng lật út trên mặt đất, Diệp Sở đang muốn thừa cơ thống hạ sát thủ, cũng may bị Minh Nguyên tù trưởng đồng bạn cản lại. Đáng giận. Minh Nguyên tù trưởng nhìn thấy mình bị Diệp Sở đánh bại trong lòng gầm lên giận dữ, hôm nay nếu là không đem Diệp Sở giết chết hắn chính là không bị người, thế là lấy ra thần binh hướng về Diệp Sở đâm tới. Thiên Vũ tù trưởng hít sâu một hơi, mới đưa cái kia cấu ngai ngái cảm giác cưỡng ép xuống, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem đối diện Diệp Sở, thân thể của người này thật sự là quá cường hãn, trừ phi dùng cường đại sức mạnh nghiền ép, bằng không bất luận kẻ nào giao thủ với hắn đều biết kinh hồn tăng đảm. Thiên Vũ tù trưởng sau đó âm thầm lắc đầu, hắn đã bị Diệp Sở ở trong lòng lưu lại ám ảnh. Nếu như hôm nay không thể đem đối phương chém giết chỉ sợ sau này sẽ trở thành tâm ma của hắn, tu vi nửa bước khó bảo. Đi chết đi. Theo Minh Nguyên tù trưởng hét lớn một tiếng, trong tay thần binh hướng về Diệp Sở đánh tới.